cái mặt nó không có khó như dễ. Thực tế cái sợ nói thoát ra không có thời gian đến để mình thấy thoát ra của Phật đâu có thời gian mình phải tu năm năm ra năm cái giải thoát đâu, vô tu là cái giải thoát liền à. Tại sao mình dễ vậy? Cái chữ mình đừng giận ai biết mình giận chứ hãy mình giận đó, đó là mình pháp ở trong pháp thế gian, còn mình không giận, không phiền não, không ham muốn, đó là pháp của ta. Nó đơn giản, cho nên Đức Phật nói pháp của ta không có thời gian đến để mình thấy. Vậy chúng ta ngồi đây chúng ta thấy rõ ràng tâm mình bất động, không thể an nhàn, không có cái gì mà động nó được. Mà nhìn cái cây kia ta thấy con sao đi ra bắt nó là sai đó, trợt thấy cái chỗ đó có rác ra quét đó, trợt giờ này đâu phải mình giờ đi quét, mình đi quét tức là không giận. Cho nên Đức Phật nói ta thành chánh giác là nhờ tâm. Còn mấy con cứ phóng vật hoài, thấy thầy đi ngang qua cái lấy mắt nhìn ngó coi thầy đi đâu sợ thầy đi xét mà mình ngủ quên đó. Cho nên nó đơn giản lắm mấy con. Vì vậy mà cái pháp như lý pháp lý của Phật dài rất là tuyệt vời. Khi tâm mình nó bất đồng thanh thản thôi, hồi đó mình tắc ý hoài gì rất cực, mình chơi không sướng sao mà tắc ý hoài, tắc ý thành ra mình niệm câu tắc ý, hoặc là tắc ý là ức chế ý thức của mình làm cho nó không có thể. Đức Phật nó ngăn ác diệt ác mà sanh thiện tăng trưởng thiện. Cái niệm thiện ai mà giết nó làm gì? Con người giết hết cả niệm thì nó là cái cây chứ còn con người gì? Ta còn hiểu sai cho nên gì mà ta không tu lâu. Tu thì cứ ngồi, được tới được lui mà cứ ráng ngồi mà gột. Có phải một cái bệnh gì lạ không? Đi thì mình thấy ban đêm cái sức của mình còn buồn ngủ. Còn không cần thì ráng mà đi kinh hành, đi nhẹ nhàng. Ai cứ ôm pháp thân hình niệm, đưa tay đưa chân chỉ cho nó cực. Đi như người vô sự không phải khỏe sao? Rồi hơi mỏi chân thì mình vào mình ngồi nghỉ một chút. Nghỉ chút thôi chứ mà ngồi nghỉ lâu coi chừng á, nó dụ á, phải không? Mình ưa dục lạc, mình thích dục lạc, ngồi mà thấy an an mình thích, mà nó dẫn mình đi vô dục. Đức Phật dạy ly dục ly ác pháp. Ác pháp là những cái pháp nó làm cho tâm chúng ta bị chiếu về lại. Dục là tất cả những ham muốn. Ngồi an an là dục cái gì? Chúng ta đâu cần cái thứ đó. Cho nên tu đúng thì mấy con sẽ được giải thoát, mà tu không đúng không. Hôm nay thầy đến đây á, thầy gửi cho các con một cái bài trắc nghiệm để được xếp vào cái khu chuyên tu. Người nào trả lời trong bốn câu hỏi này đúng á thì được xếp vào, mà trật á thì ở lại mà tu, ở lại trong cái khu vực của mình chứ không được. Câu thì dễ chứ không có khó gì hết. Bây giờ thầy phát ra mấy con câu một, mấy con thấy hiểu như thế nào mấy con sẽ ghi vào rồi nộp cho thầy, cũng như mình làm bài vậy mà. Nhưng chính đó mình ghi đúng cái câu một nó đúng là tức là mình biết pháp thứ nhất mình phải tu cái gì. Khi mà tu cái pháp thứ nhất nó nhuần nhuyễn, nó làm cho tâm chúng ta được giải thoát rồi thì chúng ta muốn tu pháp thứ hai. Mấy con biết thơ trời đất ơi, lột xộn đầu đuôi thầy chẳng biết, pháp nào cũng tu hết có phải không? Pháp nào cũng tu hết, tu luôn tu. Tu như vậy có nghĩa là thọ bát quan trai. Cái người mới tu tập người ta dạy cho thọ bát quan trai để làm quen với các pháp. Chứ bây giờ ngồi đây mà còn biết thở biết vô, tôi biết tôi vô thở ra, tôi biết tôi thở ra, cái xưa quá mấy con. Thầy thấy mấy con gì già hết, tóc bạc hết rồi mà cứ còn hít vô thở ra hoài, kiểu này vậy chắc chết với người thở. Cho nên bây giờ mấy con hát giùm thầy, con vô hát giùm thầy coi, như là hát người thở để có bốn câu đâu có nhiều đâu, mấy con cứ ghi để ở trên tim gì ghi cũng được, mấy con không có gì đâu.
thầy không có chê chữ tốt chữ xấu, miễn ráng thầy đọc được thôi. Đây là tác nghiệp mấy con đó, tu lâu rồi đó. Từ người cư sĩ cho đến tu sĩ, người nào cũng giỏi lắm. Cho nên qua cái bài này biết ai giỏi ai dễ. Cái bài này là cái bài trắc nghiệm, cho nên nó không có trả lại mấy con, mà chỉ đậu thì sắp lớp cho mấy con lên thôi. Cũng như mấy con thi tốt nghiệp, cho nên mấy con đậu thì mấy con thấy có cái bạn đẹp hơn. Người nào đậu thì có tên, người nào rớt thì bỏ. Hãy có tên thì mấy con khăn gói xách ba lô lên đường. Có vậy thôi. Mấy con nhớ cái chỗ thầy ở, xách vô đó đó, thầy đưa đi, đưa đi ra chiến trường. Thật sự cuộc đời của các con, các mình bỏ hết, các bác, các cô, tóc bạc hết. Mà vì sao nó làm người khổ, cho nên chúng ta bỏ, chúng ta đi tu. Rồi không khéo tu để giải khổ, rồi lại cộng thêm khổ nữa, thì như vậy là mình đã tự làm cho khổ mình. Hồi ngoài đời thì khổ quá, bây giờ thêm cái Phật pháp nữa còn khổ hơn. Bỏ thì bỏ không được, mà lấy vô thì tu xuống nổi. Cho nên đời thì bỏ ra bỏ không được, mà đạo thì muốn ôm vô, cái điều đó là cái điều chết. Bởi vậy mình bỏ hết cuộc đời này, chỉ còn có một hướng đi mà thôi, đó là đạo. Mà đạo thì nó không có nhiều, nó đời nhiều lắm. Tại sao đời thì ham muốn cái này, ham muốn kia, đạo thì nó không có ham muốn gì hết, cho nên có cái tâm bất động không? Các bạn mới còn thấy đâu nó có đâu có hai cái tâm bất động đâu, có một cái. Còn cái tâm ham muốn này nó nhiều lắm. Lá ham muốn cái y này, cái bộ xấu, muốn cái y khác. Màu này nó không hợp, phải đi kiếm màu cho hồ hợp với quý sư, với thầy. Mai là đi tu rồi đó, nó còn gì đó, nó còn gì đó. Dễ gì đó. Nó đi tu chứ nó cũng còn ngó lên, chứ nó phải ngó xuống. Còn cái y này đắt quá. Thôi, để bữa nào coi cô liên trước hai lên xin mới. Cái đó mấy con đừng có nghĩ cái điều đó. Tất cả những cái đó đều là các pháp vô thường. Còn thì mình dấn tính thân với thầy rất nát rồi. Thầy tiếc những cái bộ y áo của thầy khi ở Hồng Sơn về, thầy nói rất nát. 9 năm trời mà có 2 bộ đồ, đâu có còn cái thứ gì. Vậy mà thầy không bỏ mà thì về ở trong thất nè, thầy lấy từng cái tấm vải vàng giá lên cái thức. Cho nên cái áo của thầy mặc mùa đông này cũng như áo lạnh. Cho nên tiết kiệm như vậy, mình tu hành có làm gì. Nhưng chỗ thầy ở sạch sẽ, vệ sinh cũng có lon hoặc là đồ uống này kia. Thầy vào mấy cái thất của thầy đi rồi thì thật có đấm khác, ăn uống lon này kia, nọ hộp này kia, cũng quan trọng làm sao phía trong phía phòng vệ sinh cũng vô gió, người ta gom lại thì người ta đốt cái mọc nghĩ lên cái người tu sĩ của chúng ta đầu tiên là phải tập vệ sinh, vệ sinh đời sống, vệ sinh cơ thể, vệ sinh tâm hồn. Hầu như tâm hồn của mấy con, tâm của mấy con chưa có vệ sinh thủy hoa còn dơ bẩn, đúng rác đấy đúng rồi. Cho nên muốn mà vệ sinh được cái tâm của chúng ta thì chúng ta phải vệ sinh nơi ở của chúng ta, phải vệ sinh thân thể của chúng ta, vệ sinh y áo của chúng ta. Đó là cái vật chất, cái sắc tướng. Còn cái tâm của chúng ta nó vô hình, vậy chứ phải vệ sinh dữ lắm. hàng ngày thì cho mấy con một cái xô nước, lúc nào cũng có nước mà rửa để cho tâm hồn được sạch sẽ. Thế mấy con lười biếng cách gì không chịu rửa để nó ô nhiễm. Mà qua chú tôi nghe thấy mấy con mà viết nhiều thầy sợ, vì sao mấy con đọc mà sau đó mấy con viết chừng 5-3 chữ sâu được rồi, trúng thì 3-4 chữ nó cũng trúng, mà nó sai thì giờ viết bao nhiêu cũng sai. Ví dụ như là pháp tứ niệm xứ thì để tứ niệm xứ thôi đủ rồi, viết đi viết tứ viết này, còn nhân quả thì nhân quả thôi, còn học thiện rồi tứ vô lượng tâm rồi từ bi hỷ xã gì trời đất ơi, đặt tận thế có nhiều giác hết vô nhất. Không hết chưa mấy con? Hết rồi phải không? Vậy ở trong này người nào mà tu cao nhất là mấy con đưa tay thì xem. Không hỏi thiệt mấy con. Còn người nào mà tu thấp nhất có đưa tay lên thì xem. Rồi, đồng quá hả? Vì vậy có lẽ là đi ngược rồi. Nói thì thật sự thật ra mấy con lưu ý kỹ mấy con. Bởi vì cho nên khi mà tu tập, mặc dù là thầy nói thì rất đơn giản, nhưng không phải cái pháp thì nghe thì dễ hiểu chứ không khó. Nhưng mà tu tập phải đi từ thấp đến cao thì nó mới vô được. Ví dụ như thầy nói tâm bất động, thanh thản, an lạc, đó là cái chân lý của đạo Phật. Cái tâm mà mấy con giữ được cái chỗ bất động đó, dù cái thân đau nhức, dù cái thân này có cách gì mấy con đừng sợ, cái tâm nó có chuyển đổi cái gì mấy con đừng lo, mà cứ giữ tâm bất động thì mấy con sẽ không tái sinh được. Và tất cả nhân quả, nhân quả đến trên thân của mấy con nó sẽ chuyển sạch. Nhưng mấy con dao động chút xíu thôi thì tất cả nhân quả nó dập được hết. Cho nên cái chân lý của đạo Phật là chân lý giải thoát thật sự. Thầy nói bây giờ trong cái đầu của thầy là nhất động, tâm bất động thần tạng, nhất động thầy chẳng là. Thì mình chẳng sợ, chẳng lo gì hết, mà đau thì nó đau mặt nó, nhưng mà nó đau đến tận cùng, tận cùng của sự đau thì nó hết, cho nó đau thì mình cứ ở bất động thôi, cứ thấy bất động thì cái đau nó sẽ giảm xuống. Đó là cách chiến thắng mình giống ý chí dũng cảm, ý chí gan dạ của mình thì mình sẽ thắng được bệnh tật ở trong thân của mình thắng được mọi điều kiện. Còn tâm mình làm chủ nó, thì cái tâm mà nó khởi niệm, mình cho nó hoàn toàn khởi niệm, đừng có ức chế nó, để cho những cái niệm mà nó khởi ra sai mình không được. Vì niệm, mấy con bây giờ nó khởi niệm là niệm dục chứ không có niệm gì nữa. Cái niệm nào bây giờ mấy con đi, mấy con chưa lý dục, chưa lý ác pháp nữa. Cho nên cái niệm nào nó cũng vậy. Cho nên nói thì dễ, nhưng mà tác ý coi chừng bị ức chế tâm. Cho nên mấy con phải đi từ theo cái bài học này. Còn ở trong gia đình thì mình phải tu xả tâm pháp gì, chứ không phải vô đó mà tác ý tâm bất động được. Ở trong gia đình mà ở đó tác ý tâm bất động riết đó, nó thành điên mấy con luôn đó. Bị ức chế ý thức. Mà khi ức chế ý thức nó chịu đựng, nó kêu là nó chịu đựng những cái chuyện ở trong gia đình nó làm bực dọc, hết sức bực dọc mà cứ thầm bất động thầm. Mình cứ ức chế mà chịu đựng, đến một lúc nào nó chịu đựng nó nổi, nó phát điên mình. Đó là cái mình tu sai. Cho nên trong gia đình thì chúng ta tu tập những cái pháp nó đơn giản, nó dễ dàng, nó không có ức chế tâm thì không được. Bằng cái tri kiến của chúng ta, bằng sự hiểu biết của chúng ta, thì muốn bằng tri kiến hiểu biết của chúng ta thì mình phải tham dự vào những cái lớp học chánh kiến, chánh tư duy, thì mình mới biết, mình biết để cho mình dùng cái hiểu biết đó để cho mình xài được cái tâm. Tiếc gì thầy mở cái lớp chánh kiến, chánh tư duy có thời gian rồi đó, làm cho mấy con mất lớp học cũng quá. Mà tới đây thầy trách nhiệm xong nè, thì thầy chọn một cái số này. Nếu mấy con đậu thầy chọn một số này. để làm gì mấy con biết, để thầy hướng dẫn cho mấy con trở thành cái ban giảng huấn mới mở lớp mới được. Mình thầy mà già mà sáng dạy lớp này chiều dạy lớp khác thôi chắc tiêu mà không, làm thầy giáo mà dạy kiểu đó chắc chết mà không. Không có ông thầy nào dạy, có mình thầy à, rồi ngày mai cũng vậy, ngày mốt cũng vậy, thêm ngày chủ nhật sinh hoạt luôn á, tiêu. Thành ra cái sức khỏe nó không có cho phép, cho nên thầy cố gắng thầy tránh gặp mấy con. Nhưng thầy biết rằng gặp thầy thì có một sự sắp tánh rất lớn cho sự tu tập của mấy con. Nhưng mà quán thầy thì mấy con tự kiến giải ra tu. Chừng mà thầy coi lại, thờ ơi, người nào cũng gục tới gục lui hết. Cho nên rất khổ. Vì vậy mà làm sao chọn những người nào mà có khả năng biết được từng cái pháp thấp đến pháp cao để đứng lớp giảng. Chứ mấy con mà lộn xộn như thế này đứng lớp dạy ai được? Không biết cái pháp nào mà dạo dạy đại đó thôi chắc chết người ta luôn. Cho nên ví dụ như cái bài thi vậy đó, coi vậy chứ nó có thứ tự ở trong đó, toàn là pháp xã thôi. Nhưng mà từ cái lớp ở trong gia đình cho đến lớp mình tu ở trong tu viện mà phải thông suốt, chứ không thông suốt thì không được. Cho nên khi mà lậu thì dù được 3 người, 5 người, nam cũng vậy, nữ cũng vậy, thầy sẽ rút mấy con vào để tiếp tục. Vì mấy con đã làm bài đúng, tức là hiểu được pháp, thì bắt đầu thầy kiểm tra coi các con tu cái pháp thứ nhất, các con xả tâm đến mức độ nào. Coi cái tri kiến của mấy con, thầy sẽ đến thầy trắc nghiệm những cái tri kiến của mấy con xả tâm khỏi pháp thứ nhất như thế nào. Sau khi trắc nghiệm những cái pháp xả tâm của mấy con lớp 1 thì xong, thầy đưa qua học lớp 2 liền. À, học lớp 2 liền thì thầy sẽ đưa mấy con vào cái lớp học, thầy trực tiếp thầy hướng dẫn mấy con tu tập để đào tạo cho mấy con thành những người mà đứng lớp giảng. Vì sau này mình sẽ có trường lớp giảng, chứ đâu phải mình để lũ bằng nuôi. Cho nên ví dụ như mấy con cư sĩ, mấy con vô được sắp xếp vô cái lớp cư sĩ, rồi từ đó người ta chọn coi cái trình độ mấy con ở trong gia đình mấy con tu như thế nào, người ta đưa ra làm hai lớp. Rồi từ hai lớp mấy con cao hơn nữa người ta đưa ra ba lớp. Mà nếu mà trình độ mấy con lộn xộn thì người ta đưa nhập lại, người ta hướng dẫn cho mấy con trở vào cái lớp một có căn bản, chứ không để tu lộn xộn như ở trong gia đình của mấy con tu. Bởi vì mấy con tu không có thầy, rồi mấy con muốn tu như thế nào đó mấy con tu. Thành ra thấy nó an ổn, thấy nó không vọng tưởng, thấy nó được được chút, thấy nó đuổi bệnh được chút, mừng. Trời, cái kết quả. Nhưng sự thật quay trường mấy con bị tưởng, chưa hẳn là cái nội lực của mấy con có. Bởi vì có ai hướng dẫn cho mấy con đúng đâu. Cho nên ở đây phải được sự chăm nom của một vị thầy đã tu xong. Người ta biết được từng cái sự tu tập của mấy con, từng cái trạng thái tưởng của mấy con hiện bây giờ trong thân của mấy con đã có tưởng hoạt động. Khi mấy con ngồi yên một chút xíu thôi, không có niềm, tức là không có ý thức hoạt động, thì tưởng mấy con sẽ hoạt động đó. Nhìn cái mặt của mấy con thì thấy tưởng hiện nó nhiều quá. Vô phòng này thì thấy tưởng từ trường tưởng nó phóng ra nó đầy hết, như là khói đúng ung. Nhưng mà mấy con đâu có thấy, nhưng mà mấy con đâu có thấy, mấy con thấy chúng không có một cái khói nào, nhưng mà cái từ trường mấy con, sự thật ra mấy con phóng những cái từ trường tưởng của mấy con. Bởi vì thể cái tưởng mấy con hoạt động là nó sẽ phóng ra, không làm sao. Cho nên mấy con thấy các nhà hoài cảm, họ do cái tưởng của họ mà họ giao cảm được những hài cốt của lịch sử, những chuyện như là linh hồn nhập xác đó. Thì mấy con thấy rõ ràng là cái tưởng chứ có linh hồn ai mà nhập đâu. Tại sao một cái nhà hoài cảm đó mà họ thấy được hài cốt dưới lòng đất, đào lên thấy có hài cốt đó, mà mình bình thường sao mình làm được, mà người ta không được. Đó là cái tưởng của họ. Còn bây giờ mấy con nó tập gần gũi, sau này đi làm nhà hoài cảm đi lấy hài cốt ấy, khi nó hoạt động được vậy rồi thì chắc chắn nhà nước mời mấy con. Không, thầy nói thật mấy con, làm cái nghề đi lấy hài cốt của bộ phận. nó có sung sướng gì đâu. Mình ráng mình tu để được giải thoát, đúng không? Làm chủ bốn sự đau khổ sinh già bệnh chết nó thân của chúng ta là hết rồi. Chúng ta sống như một con người bình thường nhưng không ai làm đồng tham, tức là làm chủ đời sống của chúng ta, làm chủ sanh, sanh là đời sống. Chúng ta không còn ham muốn cái này cái nọ cái kia, đó là chúng ta làm chủ cái đời sống của chúng ta, làm chủ sanh. Già mấy con thấy thầy lớn tuổi rồi, nhưng cơ thể người già mấy con thấy, mấy con cứ hỏi thăm những người già, lát những đau khớp xương này, lát những chỗ kia, nhất là thật lạnh. Nhưng đối với thầy, thầy la nó tiếng, sao nó điêu mất hết, nó có dám nhất xương với cốt này. Cho nên thầy vẫn khỏe như thường. Nhưng cái sức của thầy, trước kia thầy có thể xách một cái gói đồ khoảng 40kg nữa. Nhưng bây giờ thầy xách chừng khoảng 10kg thế này. 40 ký đi hết nổi. Nhưng mà để đi không không vậy, nó đi hoài ấy, đi tới đâu cũng đi được hết. Nó bền bỉ mà nó không có phí sức của mình. Cũng như bây giờ thầy đi núi như mấy con trèo lên dốc, thầy đi như thường. Cái cơ thể của thầy nó dễ dàng. Thì vì tại sao thầy không mệt? Mà tại vì thầy biết cách điều khiển của hơi thở. Càng lên cao á thì cái mình bị cái áp lực của không khí nó loạn, nó không có bình thường như mình đã dưới, cho nên cái hơi thở mình lên cao thì nó mệt, mà càng mệt lại càng thở lại càng mệt nhiều, cho nên mình điều hòa cái hơi thở của mình hòa với không khí rồi thì chúng ta thấy khỏe. Nhưng mấy con đâu có biết điều hòa, bởi vì mấy con tập không có căn bản. Mấy con thấy đầu tiên mấy con vô để nhìn hơi thở, lúc Phật dạy hít vô tôi biết hít vô, thở ra tôi biết hơi thở, đó là hơi thở bình thường. Rồi hơi thở dài, tập cho nó dài. Tập nó dài để làm gì? Tuổi có hôn tầm thì niên thở dài, nó hơi thở dài nó hết buồn ngủ, có gì phải đi kinh hành cái chất Phật để ngồi gục tới gục lui làm gì tôi mất công, có còn thấy không? Còn hơi thở ngắn có không thấy không? Đức Phật dạy cho chúng ta có cả ba hơi thở. Để làm gì? Để giúp cho cái cơ thể chúng ta nó sống, nó gì có cái hơi thở. Mà cái hơi thở nó không thở thì cơ thể chúng ta nó sẽ chết. Cho nên chúng ta làm chủ được hơi thở là làm chủ được sự sống chết. Hai con thấy chưa? Nhưng bây giờ mấy con mà tập lại hơi thở thì mấy pháp kia ai tập cho? Cho nên thầy sẽ dạy cho mấy con trước khi mà tập luyện hơi thở, không phải vào tập luyện hơi thở. Đó thì mấy con thấy cái bài mấy con vô đầu tiên, cái bài ở trong gia đình đâu có nghĩa là bài đó để giảng cho học hơi thở đâu. Người nào mà viết cái câu một này đó mà nói gì hít vô tôi biết hít vô, tại sao biết tôi tới ra thì chặt 1000 lần rồi. Con biết đó là một cái sai, đúng không? Phải biết pháp Phật nó có từ thấp đến cao. Mình còn ở trong gia đình mà ngồi hít thở hít thở, trời đất ơi cái ông này ông làm gì kỳ. Không phải không mấy con? Gia đình chuyện này chuyện nọ chuyện kia phải lo làm chứ, ngồi đó hít thở rồi ai nó cơm cho ông ăn, biết không? Thật sự ra phải làm cho đúng. Trong gia đình thì mình phải sống như thế nào để cho đúng pháp của mình, từ đó nó sẽ nhiếp phục được gia đình của mình. Nếu là người chồng thì nhiếp phục được vợ con, rồi vợ con chấp nhận cho vợ chồng tôi, chứ không phải muốn đi tu thôi thôi ta bỏ tôi đi tôi mới làm gì làm. Rồi đó tới ai sinh con ở đây thì giờ bỏ rồi ai nuôi nè, để cho người ta gánh vác như sao cái người vô đạo đức. Cho nên muốn đi tu phải làm sao cho xong cái bổn phận của mình trong gia đình. Chừng nào những người thân trong gia đình của mình đồng ý chấp nhận cho mình đi vào, chứ mình không phải nên đi vào. Muốn đi là ham tu quá, cha mẹ cản không được. Bởi vì thường thường cha mẹ nghĩ rằng vô chùa chỉ bỏ mỏ tụng kinh có lợi ích gì đâu, mà nó ham tu, nó sợ vô trong đó nó đi quét lá đa vậy thôi, có làm gì. Nhưng mà không ngờ, không ngờ là cái chùa của mình, cái tu viện của mình là cái nơi để tu tập làm chủ sinh già bệnh chết. Ai nghe nói bệnh cũng sợ, mà người ta làm chủ được bệnh. Cho nên trong cái sự tu tập, mấy con phải đi từ bước. Hôm nay mấy con thầy mới trắc nghiệm, chắc chắn là mấy con chưa có nắm vững cái bước thứ nhất. Nếu mà vững bước thứ nhất thì mấy con đã làm bài đúng câu 1, rồi tới câu 2 các con đều là bỏ hết gia đình vô đây xin được cái pháp. Bước vô trong tu viện rồi thì người ta cho mình ở chứ người ta chưa dạy gì hết, thì mình phải tu tập cái pháp gì. Rồi sau khi người ta cho mình cái tháp để nhập tháp thì mình phải tu tập cái pháp. Nó đi từng bước nữa. Còn bây giờ mấy con có người nhập tháp, trời ơi, thầy đi kiểm tra, thầy bắt rầu, rầu cho đám đệ tử của mình. Nó tu theo kiểu này nó thành ông Phật ruột. Cho nên phải làm sao cho đúng. Thà không ngồi, mà ngồi thì phải đứng thẳng, đừng khổ. Mấy con tu mà ngồi mà ở ngoài cũng có mùng mà mũi rồi này kia rồi, thì như vậy mấy con thấy cái từ trường thiện của mấy con chưa có. Thì mình hãy thương yêu bố thí là chút ít đi, mũi mà căng hết máu mới còn sao, còn một chút. Bữa nay bố thí, ngày mai bố thí, bố thí, bố thí. Chừng tuần lễ sau mấy con có ốm đi nữa cũng chừng cỡ nước máu thôi chứ không có nhiều đâu. Nhưng mà từng đó nó không tới ăn nữa. Mình nói cái người đó tốt quá, tôi đừng xin. Các con hiểu chưa? Bởi vì mình thiện, mình luôn luôn thương xót chúng sanh. Nhưng mà không ngờ khi nó rút hết máu mình thành Phật. Thành Phật không có sướng không? Sợ để mà cái thân này phải khổ. Các con thấy không? Mà mình lại có cái tâm từ biết thương xót chúng sanh. Thầy thấy mấy con vô mồm văn mồm ngộ, sợ mũi khám, trời đất ơi, in là như mấy nhà giàu. Rất là nhà giàu. Sợ chết, sợ mũi khám. Đừng có sợ, thầy ngồi ngồi không bao giờ mà cái phần của thầy mà mũi mà thầy sợ. Nhưng mà nó đâu có lời cắn thầy nữa. Mà đã con đau bằng nhức đầu chứ con. Con mũi ai biết con dỗ chỉ động thân. Con cứ mờ nó ở đây rồi. Có đồ ăn đây mà ăn. Ở đây là nhà đại bố thí. Con cứ nói với nó đi, ở đây là nhà đại bố thí. Hôm nay là cô sẽ bố thí cho các cháu các con ngủ nhau ở chùa đây. Đứa đông một ít máu đi, đừng đi về. Đừng có sợ chết. Các con cứ làm đi. Các con mới vô đầu mấy con tu, thật sự là mấy con ngăn ác diệt ác, sinh thiện tăng trưởng thiện, tức tính cần cái gì? Không, sinh thiện tăng trưởng thiện mà không sinh thiện tăng trưởng thiện. Tứ vô lượng tâm thì từ bi hỷ xả. Mà có con mũi là cắn mình dê dê cái gì đó. Đợt thôi. Tiêu nó vô. Một con mũi chưa đủ. Mấy chó mấy con nào kỳ sử vô đây đi. Ở đây đó cô sẵn sàng bố thí cho mấy cháu một bữa ăn ngon. Không động gì hết, ngồi bất động. Vậy mới gọi là bất động tâm chứ. Con cứ làm đi, rồi con thấy có chết đâu, không có chết đâu. Mà thành thật sớm. Bởi vì mình thực hiện được một cái tâm nào đó, đều là nói lên cái sự gan dạ, cái sự bất động, cái là hướng yêu thật sự của mình, thì mình sẽ được vậy. Đừng run sợ trước cái gì. Cái thân này vô thường, mấy món mấy con cũng chết. Chết mà có nghĩa lý gì, đem chôn dưới đó. Thành đất, thành cát, có ra gì. Còn mình đem cái thân này làm cái vật bố thí cho mũi, phải lợi ích cho chúng sanh không? con hay không, con hay không? Mà nó đem tim đến nó chích, nó hút chứ phải mình cắt, mình lấy máu mình dắt cho nó uống đâu. Tự nó đem dòi đến đừng có gãi gì hết, đau nhất còn không sợ, muốn hồ ngứa mà sợ. Thì nó thật sự cái chỗ nào ngứa, mấy con gãi là cái chỗ đó ngứa nhiều, cứ càng gãi là càng ngứa, còn mấy con không gãi không ngứa. Còn cái chỗ nào mà mấy con đi ngoài cỏ hoặc là bị kiến bị này kia cắn ngứa, mấy con đừng có gãi, kiến lửa nó cắn ngứa lắm, nhưng mấy con đốt lửa con hơi chút xíu hết nữa, lửa nó rất chất độc. Không, mấy con cứ tin, đừng có gãi, đừng có lấy tay quào quào như khỉ không có được, nó càng ngứa. Còn con là người tu tâm bất động thì ngứa mặt nó kệ, sợ đừng có rớ tới, đừng có đụng tới cái chỗ ngứa thì nó sẽ hết. Mấy con cứ làm thử nghe lời thầy, không có không biết đau kia mà đừng có sợ đau thì nó cũng hết đau, ngứa nó đừng sợ ngứa thì nó cũng hết ngứa. Còn cái mình gãi gãi vậy đó là mình sợ ngứa cho nên gãi nó hết ngứa, chứ sự thật là nó ngứa hoài. Đây là một pháp thật của Phật, chỉ cần gan dạ một chút, chỉ cần có một ý chí, một hiểu biết thì mình chiến thắng lại mình được. Bởi vì mình gãi cho đã ngứa tức là chạy cho dục, dục ở đó chứ không có chỗ nào đâu. À, bữa nay ăn xong mà cô Trang cũng làm món ăn thì ngon chứ. Đó là dục đó. Tất cả những cái gì đều không qua được cái đôi mắt của người tu sĩ, không qua trí tuệ của người tu sĩ, thì đó là chúng ta đã định. Chứ không phải ngồi trong thất mà liên diêm con khóc thì thành khóc chứ không có thành Phật cái gì. Thì nó thật sự mấy con thấy người ta ngồi thiền, người ta nhập định người kia. Đạo Phật không dạy chúng ta điều đó, mà đạo Phật dạy chúng ta ly dục ly ác pháp. Mà khi ly dục ly ác pháp rồi ấy, thì tâm chúng ta sẽ bất động. Mà tâm chúng ta sẽ bất động thì nó có tứ thần túc, nó sẽ có định như ý túc, định như ý mình muốn. Bây giờ mình muốn nhập định nào là thân tâm mình nhập. Còn bây giờ mình tập ngồi thiền nhập định làm gì cho nó cực thắng. Ngồi lâu thì nó nhỏi lưng, nó tê chân, rồi nó đau chân của mình, có lợi ích gì đâu. Ngồi đi tới đi lui chơi cho nó khỏe, tâm thì không ức chế vọng tưởng, để cho từng tâm niệm khởi ra, coi cái niệm nào đúng, cái niệm nào sai mà hàng phục nó, mà không làm theo nó, tức là hàng phục là không làm theo nó, thì mấy con thành tội. Cho nên tu sao mà khỏe quá, còn thầy thấy mấy con tu sao cực khổ quá. Không, mấy con tu cực khổ thiệt, tu sao coi không khỏe chút nào hết. Ngồi có bộ ráo ức chế ý thức, không dụng tưởng, có cực quá. Còn thầy tu sao dễ quá vậy, ngồi để chơi nhìn cái này kia, nhưng mà tâm muốn gì cũng được hết, không phải không? Còn mấy con ức chế vậy, lát ức chế không được, sanh dụng tưởng cái chạy đi quét hoặc làm cái này kia, đó là cái đó phức tạp rồi. Cái sức của mấy con không thể ức chế được cái dụng tưởng, cái tâm của mình. Mà mình ức chế được là mình sẽ lọt trong tưởng mất. Rồi nếu mà kéo dài cái trạng thái mà ức chế đó dài ra thì cái trạng thái tưởng hoạt động nhiều hơn thì mấy con bị tẩu hòa nhập ma, tức là bị điên khùng. Có số người điên rồi chứ đâu phải không? Cho nên mấy con lưu ý trong vấn đề. Chúng ta đi tu để giải thoát chứ đâu phải chúng ta đi tu để trở thành người điên. Mà chính chúng ta không hiểu, chúng ta cứ lo việc ý thức của chúng ta, cho nên chúng ta cái ý thức nó không hoạt động, không khởi niệm nữa, thì coi chừng rất nguy hiểm. Cho nên hầu hết một số người mà dạy chúng ta tu thiền định đều là ức chế ý thức. Cho nên có một số người tu thấy hay sự thật, không hay gì, không có hay gì. Cho nên cái mà chúng ta tu á, nó đơn giản, nó dễ dàng. Mình đã có cái câu Đức Phật đã dạy tâm bất động, thì cái niệm đó, cái ác pháp đó đến mình thấy tâm mình có động không? mình có chạy theo không? Cái niệm đó nó khởi mình muốn cái này làm cái kia cái nọ, mình có làm theo không? Mà mình không làm theo thì nó bất động hay sao? Còn mình làm theo thì nó bị dục sai khiến. Cho nên mình không làm theo tức là bị dục, mình không làm theo tức là bị ác. Người ta nói xấu mình điều gì người ta nói thầy gì đó tu gì ngồi đó như con rùa cái sanh tâm bùa, cái điều đó mình xét lại coi mình có phải mình ngồi tu mình giống rùa không. Nhưng mà có người giống rùa thiệt, mấy con tự đi để thấy mà, các con thấy sao buồn ngủ quá ngồi thôi, ngồi làm sao mà cái đầu này nó cung sát ở dưới hai cái bàn chân này, thành nó co lại về nó giống con rùa thiệt. Mà con rùa vàng chứ đâu phải con rùa đen đâu, tại vì mấy con mặc cái vàng này, trời đất ơi, con rùa vàng. Cho nên vì vậy mấy con cảnh giác, mấy con đừng có làm cái kiểu đó, không phải định không. Sự thật ra mấy con ngồi thẳng lưng như thế này thì nghe nó khó chịu, nhưng mấy con cố gắng một thời gian sau nó quen rồi thì mấy con ngồi thấy nó thoải mái. Còn mấy con ngồi thụng nghiệp thấy nó an lắm. À, mấy con đó là cách thức lười biếng đó mấy con. Người mà ngồi thụng lưng là người lười biếng, nuôi cái lười biếng của mấy con. Còn mà thấy nó hơi hơi mà thấy nó lặng lặng ngủ thì đứng dậy đi. Còn thấy nó mà nó ngủ mà mình ráng mình ngồi tới rồi thì biết. Bởi vì mình biết mình rất rõ, mình là con người có trí tuệ, con người có đầu óc mà. Cho nên mỗi cái gì nó xảy ra đều mấy con điểm mặt để lười biếng rồi đấy. Mày muốn ngồi để rụt phải không? À, cho mình ngồi cho đi. Ở đây có cái đường tùy tớ và cổng đi vô đi ra đi vô mát nữa. Đẹp quá rồi. Ở hai bên thắt ngủ ngái khò khò mình đi qua ở trong, bây giờ nó thổi ống bể nó rèn rồi. Mình ở ngoài này đi nghe ở trong đó nó làm việc biết liền đấy. Mấy cái người mà che màn rồi đó, mấy người đó là mấy người ngủ mấy rồi, không có tu đâu. Còn mấy người mà để trống này kia đồ bật đèn đạp, cho nên từ cái chỗ tu á mà để biến mình trở thành người dấu trắng. Cho nên đừng có che, đừng có cái gì hết. Mình là người tu chứ không phải là tiểu thư. Tiểu thư đài cát công chúa rồi sao mà màn che rồi trúng khủng được. Vô mấy cái thoát thì thấy sao mà giải ở đâu mấy cô văn nhiều quá vậy. Đây là tiểu thư nữa. Cho nên mấy con tránh cái điều này, cái thất cho như thế nào mấy con ở như thế đấy. Làm sao mấy con tập sống như đời sống Đức Phật Ba Y Mật Bát. Đi đâu chỉ có một cái túi như thế này thôi, một cái bát để ăn cơm và mấy bộ đồ để mặc thay đổi, không có đem cái gì theo hết, không có đồ đạc nhiều. Trời ơi, tôi thời gian sau đi ra ba bố yêu cái xe ôm nó chở muốn chết. Cái bệnh của mấy con là cái bệnh từ cái bọc nỉ lông gì cũng không dám bỏ nữa, tiếc gì dữ vậy. Có hiểu không? À, bây giờ người ta cho mình cái hộp bánh hộp kẹo gì thấy đẹp thôi ăn sạch rồi bắt đầu để đó quăng đi, ở đó mà để mai mốt cái nhà này thành nhà kho. Sự thật là mấy con đừng có để một cái vật gì nữa. Ít bữa đây nó làm một cái ly nước gì đó bằng cái ly thủy tinh này làm thép. Cái uống nước hết rồi bắt đầu nó bỏ cái ly. Không, mấy con cái điều đó là cái điều tâm của mấy con. Ở đây làm sao sống như Phật nữa không? Bỏ hết mấy con, không có một vật gì hết. Chính cái mình bỏ hết tức là mình mới thật vậy. Chớ còn một vật mà mình thấy tiếc nó là nó lôi mình đi vào cảnh thế gian đó. Cho nên thầy thật sự ra trong thất của thầy chẳng có gì hết. Đi có cái túi đựng bay một bài kinh sách này bây giờ đó, ai cho thì thầy đọc, hoặc là thầy viết ra để in để đó, đi rồi cũng mang cũng đọc hiểu hết. Thầy đâu có làm tôi tớ mà mang, có phải không mấy con? Để đó ai người ta chưa đọc người ta đọc, chứ mình đi mang làm gì cho nản. Các con thấy không? Kinh sách thì thấy đẹp, mấy con nhìn chú thấy đẹp quá, đi tiếp kinh bìa in rất đẹp lắm tốt, đi mang theo mấy cuốn kinh những lời Phật, những lời gốc Phật dạy, trời căn bản ghê lắm nhỉ, đi thêm theo làm kinh nghiệp cộng đi, mình đặt một lần hiểu biết pháp tu không cần mang theo cái gì hết. Bởi vì thầy nói đừng kinh sách gì hết, kinh sách ở trong ruột mình nè, hiểu pháp tu rồi lo tu, còn tất cả kinh sách đọc rồi, cho mình đọc rồi, hiểu được rồi, đem trả lại cái gì hết, không nhận cuốn nào nữa hết, ở đó để cho những người khác người ta đọc, người ta chưa đọc. Chứ mình làm cái tủ kinh sách để làm gì? Nghe lời thầy mấy con sẽ thấy giải hơn. Cũng như bây giờ các con đậu thầy bảo mấy con lên đường, thời đất ơi, thầy thấy mấy con lên đường cái kiểu này kéo một xe thầy đuổi về, thầy làm sao thầy cho mấy con đi theo thầy nổi? Thầy con túi về mà mấy con mang hai ba bộ bố về cho thầy đi theo thầy. Mặc dù mấy con làm bài đúng, nhưng mà cái điều kiện mà nội cái mà xả tâm của mấy con kiểu này thôi, thì nó thôi con ở lại đi. Trời ơi, thầy ba cái đồ này cho nó chưa thì thầy, chứ bây giờ chưa có hết thôi đừng theo. Những cái ly, cái hộp, cái này kia rồi mà xài cho nó hết, chắc cuộc đời mấy con biết bao giờ. Các con hiểu chưa? Cho nên nhớ lời thầy dạy, tuy rằng đơn giản vậy, mấy con phải nhớ sẵn cho thầy, bỏ hết nữa. Khi mà bài thi này mà thầy trách nhiệm người nào đọc được, mà mấy con đến con mang một cái túi bát như thế này đủ, và thầy biết được đi theo thầy. Đi Tây Phương phải đi vậy chứ. Đi Tây Phương mà kiểu mà đi mà đồ đạc nhiều thì đi sao tốt. Bởi vì con đường thì nó dễ, mà nhiều đồ quá đi cũng dễ. Cho nên nhớ kỹ vấn đề đó, mấy con phải chuẩn bị trong tinh thần của mấy con sẵn sàng là một đời sống ba y một bát. Đức Phật ngày xưa là một thái tử, là sắp sửa làm vua thay thế cho cha, thế mà bỏ sẵn khi sinh ăn còn một cái túi bát để sinh, không mang theo gì hết. Thậm chí như cái bộ y áo mà của thái tử đó, nạm ngọc nạm vàng gì ở trên đó, đem ra đổi cho một cái người mà nông dân ở đó để lấy cái bộ đồ thách mặc, thì có không biết ông Phật là gì, bỏ hết đó. Đổi cái bộ đồ thách mặc, chứ không có cần cái bộ đồ. Cho nên mấy con chuẩn bị đừng có nhiều rồi, một cái y thường cũng như mấy con đủ rồi, hai cái bộ đồ ngắn mà. Không có cần nhiều nữa, đủ. Cái này giặt thì cái kia mình thay. Còn cái y thường á, thì khi mình ngồi thiền, khi mình đi kinh hành thì mình giặt ở trên vai mình đi được. Còn mình đi ra trong cái buổi học tập thì kia thì mình dẫn cái y ra thì được rồi. Nó hoài nghi, nó đúng cái hạnh của mình, nó đủ cái bộ phận. Còn những cái vật dụng như bàn chải, đánh răng, kem đánh răng thì một, đừng có làm một nắm bàn chải gì không có được. Một cái bàn chải thôi, chừng nào mòn cái đó xài không được nữa thì xin. Mình là chấp nhận cái đời sống đi xin. Bữa nay Phật tử cúng cho người hộp kem đánh răng, ngày mai có ông đàn Phật tử đến cúng hộp kem, cứ dồn chắc trời ơi thành cái nhà kho của mấy con mắt. Ôi tôi giờ có hộp kem rồi, thôi tôi xin tôi xả ra, trả lại cho nhà kho, trả lại cho nhà chùa, muốn cho ai đó cho tôi giờ có hộp kem đủ rồi, tôi không có xin nữa. Đó là cái lập hạnh, cái hạnh vậy đó. Nó quan trọng luôn. Cho nên gặp thầy thì nhắc nhở cho mấy con phải sống đúng cái hạnh.
rồi cái chỗ ở của mình như hồi nãy thầy nói vệ sinh lắm mấy con, cố gắng đi gì vệ sinh môi trường sống xung quanh nhà của mình sạch sẽ thì nhà kia sạch sẽ, thì cái môi trường sống chung nhau nó sẽ sạch sẽ. Còn cái nhà này bọc nỉ lông này, giấy này, đồ này kia nọ quăng tùm lum ra, thành ra một khu nhà như thế này mà có cái nhà dơ là nó đã dơ hết. Người ta nhìn vào mà ta đánh giá trị chung rất tội, cho nên chúng ta phải làm chủ đúng cố gắng. Hầu hết là thầy đi coi tất cả các cái thất của quý sư quý thầy là ở bẩn một cách vô cùng, thì bất mãn vô cùng. Thầy nói những người đệ tử của Phật như thế này thì làm sao mà đệ tử của Phật. Bây giờ một mỹ lâm nè, hộp sữa nè, cái này kia trong cái bữa ăn người ta cung cấp cho mình đủ thứ về ăn cho mình, đó là cái sai. Mình cho vào cái bọc nỉ lông, mình dồn lại đó, rồi nếu mà mình không dám đốt thì người ta sẽ cho mình cái chỗ cái thùng rác, mình đem lại cái thùng rác của mình. Trong cái thùng rác đó thì người ta kêu những cái người mà người ta nghèo khổ đó, người ta đi mua ve chai đó, người ta lợi, người ta cho những người đó, những người đó người ta lừa những cái bọc, những cái gì mà người ta có thể người ta bán được, người ta sống được, cũng là một cái điều bố thí. Và cái chuyện nhỏ nhặt thôi nhưng mà cũng nói lên được cái sự giúp đỡ của mình đối với những người này. Tội lắm mấy con, mấy người đó họ cởi một cái xe đạp cà tàng, họ vô trong xóm kìa, họ hỏi mình có cái này kia không, họ mua đồ giấy chai đó, mà hễ được mình cho họ mừng đó. Cái vô chùa ai bán đồ giấy chai đó. Vậy chứ mà có chùa bán hết lấy hết đó mấy con. Ở đây thầy nói cái gì được là mấy con được thì mấy con cứ lừa lấy, còn cái gì mà không được là thầy đốt bỏ. Khi là thầy đem đi nhà kho, thầy để một cái bao, một cái bọc thật lớn, tất cả những lon, những này kia, hộp sữa, những này kia của các sư các thầy được vuông là đó. Còn như đó lừa được cái gì đó thì cứ lấy về lấy. Thầy cho mấy con thêm mình giúp đỡ bằng cách này cũng nói lên được cái lòng bố thí. Mình không bố thí cho mũi thì mình bố thí cho người. Thử một đêm mấy con bố thí cho chết, sáng là thầy bồi thường thân mạng mấy con. Mũi cắn chết thầy bồi thường cho. Nghĩa là sáng ra mà thầy thấy cái mặt con mà đỏ đúng đớn đớn cùng thì biết là con bố thí dữ đó. Nhà đại bố thí cấp cô độc rồi. Không, mấy con cứ làm đi, rồi mấy con sẽ thấy mũi không bao giờ đến. Nó không bao giờ đến khi một cái tâm từ của chúng ta thực hiện cái lòng thương yêu chúng ta đối với chúng là không bao giờ đến. Cái nhân quả nó thì tại sao con mũi nó đến cắn mình, mà tại sao con mũi đó nó lại đi cắn mình. Mình có nhân quả với nó mà. Hồi đó mình hút máu nó cái gì, bây giờ nó hút lại có gì đâu mình lại. Cho nên mình chuyển nhân quả, mình vui vẻ, mình chấp nhận, thì sau thời gian nó đến, cái nhân quả nó chuyển biến mà. Từ đó không còn cái mũi nào trong phòng này. Cho nên mình đâu cần mùng, chứ cái mắt không đi đâu cũng mang cái mụn cực. Mà nếu mà con cứ ngăn chặn nó, con đi đâu mũi nó buông. Nó buông rất đông mấy con. Mấy con cứ tin, hãy gì vô rừng mũi nó lại, nó về hờ đi mất. Tại sao? Tại vì cái từ trường thiện của thầy thương yêu á, nó thấy nó không có nợ thầy cho nên nó không có lấy máu. Còn mấy con nó dè nó biết con thiếu nợ nó đòi, bữa nay đòi chưa hết, ngày mai làm thêm một nữa, nó đòi chừng nào mà nó hết cái nợ nó mới đi, hoặc là nó đòi chừng nào nó chết nó con trả hết nữa. Vui vẻ chấp nhận đi, nói gì chứ đơn giản gì chứ. Mấy con đừng sợ nó chết. Mình làm cái công việc, mình khởi được cái lòng thương yêu của mình. Thầy viết cái cuốn mà lòng yêu thương, mấy con có đọc chưa? À, sắp tới thầy sẽ cho tập 2. Thầy cho mấy con khóc một trận nữa mới được.
Không mấy con đọc những cái mẫu chuyện mà thì đưa ra thì chắc chắn là nó sẽ gây xúc động. Và từ đây về sau thầy sẽ tìm những cái câu chuyện nó sẽ tạo cho sự xúc động để nó gợi lên cái lòng thương yêu của chúng ta. Thầy là người chỉ bình thôi, nói những cái lòng yêu thương, mà chính cái lòng yêu thương đó mà thực hiện, như con mà con thực hiện con sẽ được giải thoát. Con cứ cho mũi cắn giải thoát. Nhớ mấy con cứ làm rồi mấy con sẽ được giải thoát. Đừng có từ nan cái khó, đừng có sợ hãi, mà mình hãy làm đúng thì mình sẽ được giải thoát. Đó là những cái đơn giản, những cái mấy con làm được, nhưng mấy con còn chấp ngã quá, sợ cái ngã này chết thì không tu kịp. Chứ không ngờ là mình không sợ nó thì mình bố thí lại là mình thành Phật mất. Phải không con? Cho nên có hai vị sư đến được gặp Phật. Một vị sư á thì không uống nước có trùng, chết ở giữa đường. Còn một vị sư nói nếu mà mình đến để gặp Phật để thưa hỏi Phật pháp tu, mà nếu mình không uống mình chết thì mình sẽ gặp Phật. Cho nên ông này uống nước có trùng. Sau khi đến gặp Phật, Phật quở ông ta liền. Ông cứ nhìn sau lưng tôi coi, cái ông bạn của ông đã đến đây gặp tôi lâu rồi, đã thành Phật rồi, nhất định là không phạm giới sát sanh. Mà không phạm giới sát sanh là chính là, tức là thực hiện lòng yêu thương, yêu thương sự sống của chúng ta. Chúng ta sống mà chúng ta lại uống nước có trùng là chúng ta có thực hiện được không? Các con thấy rõ ràng à. Mà cái ông này thành Phật, đứng sau lưng Phật rồi, còn ông này đi 3-4 tháng mới về tới. Thì mấy con thấy một cái câu chuyện đơn giản mà đã nói lên được cái tinh thần giải thoát của đạo Phật qua cái đức hiếu sinh là rồi đây. Rồi mấy con sẽ có những cái bộ sách lòng yêu thương. Cái lòng yêu thương mấy con thấy con chim mẹ nó muốn cho các con chim con ở trong cái gốc tre gì đó, tình yêu thương của người mẹ đối với các con, không có lòng yêu thương nào hơn được. Cho nên lấy cái bình đẳng đó mà làm bình đẳng yêu thương. Thì chúng ta xét tất cả chúng sanh như con muỗi, con mồng, chúng ta là mẹ, còn nó là con của chúng ta, phải thương nó chứ sao, dắt sữa cho nó uống chứ sao là tốt. Nó chết rồi. Các con hiểu không? Cho nên mấy con tuy rằng gặp thầy, thầy nói những cái điều đơn giản, nhưng mà sự thật đó là cái sự thật mấy con tu. Còn mấy con dân hồn bích kiến ngắt vô nó ngồi mũi nó thắng gì hết, sinh sướng quá, thành ra gục tới gục lui, nhiếp tâm không còn tưởng, thành ra tưởng ít bữa tưởng hoạt động thành điên. Rốt cuộc là thành vợ không thành, mà thành người điên mới khổ. Cho nên chú Kiến Trung không có nghe lời thầy, cứ ức chế cái ý thức, thầy bảo xả tâm cho hết vọng tưởng, rớt ở trong cái không tưởng, thích ở trong tâm tưởng, nó thấy ảnh lạc. Cho nên cuối cùng chú thành tượng, chú điên. Mà mai thầy kêu âm thanh bà thân vô, thầy phá sạch, thầy không có cho ngồi nữa. Thầy bảo về bắt cái chú này làm việc lại, chứ không thế mà chú cứ ngồi đây chắc chắn chú lọt không tưởng, mai mốt chú đi chứ không có mặc quần áo đâu. Không phải tưởng, không còn biết đâu, đâu thể nó đâu còn biết, đâu còn biết xấu hổ, đâu còn biết gì, nó mất chỉ vì nó tưởng hoạt động. Cho nên vì vậy mà thầy kêu cha mẹ vô rồi bắt buộc chú phải sống lại đời sống bình thường. Bây giờ chú bình thường không sao. Biết phá thế, còn không biết phá là bị tưởng đó, bị tưởng tâm. Bởi vì ý thức mà nó không hoạt động thì nó rớt trong không tưởng à, chứ không thấy nào. Bởi vì nó không có vọng tưởng á, thì cái tưởng nó phải hoạt động. Mà đầu tiên cái tưởng của không nó mới là không vọng tưởng được. Chứ mình không có lọt ở trong cái không tưởng thì nó bị vọng tưởng hoài. Cho nên người nào mà thấy tôi hết vọng tưởng không phải dừng, mấy người sắp điên rồi đó. Cho nên đừng có nghĩ rằng tôi tu hết vọng tưởng là tôi mừng, không phải đâu, cái đó là cái sai. Nhớ những lời thầy dạy, mấy con sẽ nói được. Có cái điều gì mấy con cứ hỏi, có biết gì hỏi không, không có hỏi gì không. mấy con viết thơ của thầy, mấy con hỏi thầy đọc mệt quá, khóa tu của mấy con lung tung quá. Cái vọng tưởng á, thầy giải thích cái nghĩa vọng tưởng cho con nghe. Cái vọng tưởng á là cái niệm ở trong đầu con nó khởi ra, nó khởi ra nghĩ cái này cái kia, đó là vọng tưởng. Còn phóng tâm á, con ngồi đây á mà phóng tâm thường thường nó theo năm cái căn của con: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Còn cái vọng tưởng á, nó thuộc về ý của con, ý căn, cho nên nó ngầm ở trong này, nó phóng ra mà là vọng tưởng. Còn cái phóng tâm á, thường thường á, nó phóng bằng cái lỗ tai, nó nghe âm thanh bên ngoài, nó chạy theo âm thanh đó, ai nói gì lùm xùm hoài đó, không biết có lộn không đó, đó là nó phóng theo âm thanh. Thấy xong cái đám đông nó đánh lộn nhau đó, bắt đầu ngó ra đó, đó là phóng tâm, tức là có cái hình sắc, có cái âm thanh bên ngoài là phóng tâm. Còn phóng niệm phóng niệm thì cũng như là cái vọng tưởng, nó thuộc về ý, ở trong này nó phóng ra cái niệm, nó tự động nó phóng ra. Còn mà nó không tự động phóng ra mà con chủ động điều khiển cái niệm đó đó, gọi là như lý tác ý. Nó phân biệt được mấy cái đó. Cho nên nó không có giống nhau chút nào được hết, nó không có giống nhau. Cái phóng niệm với cái vọng tưởng á thì nó giống nhau, nó thuộc về ý, nó phóng niệm ra. Nó vọng tưởng là cái mình không có chủ động mà nó phóng ra, nó phóng ra. Cho nên cái phóng niệm với cái vọng tưởng là nó thuộc về cái ý của chúng ta, nó thuộc về ý. Nó không có khác nhau, nó giống nhau, nó không có khác nhau. Cái phóng niệm và cái vọng tưởng nó không khác nhau. Bởi vì nó phải phóng ra một cái niệm, mà cái niệm đó thì con gọi là vọng tưởng, con đặt nó cái tên. Chứ còn nó không phóng ra thì làm sao nó có niệm, con hiểu không? Nó phóng ra. Thành ra cái phóng niệm với cái vọng tưởng chỉ là một. Ba cái niệm: vọng tưởng, phóng tâm, phóng niệm. Ba cái niệm này không giữ niệm nào hết, niệm nào cũng là niệm niệm phàm phu không à, không có niệm Phật pháp. Cho nên vì vậy đó mà các con hãy khi mà có ba cái niệm này thì mau mau tắt ý đuổi nó đi, tắt ý đuổi đi. Tức là mình dùng cái chủ động tắt ý, tức là phóng ra một cái niệm bằng cái sức tự chủ của mình, đuổi tất cả các cái niệm khác đi. Không có vậy thôi chứ không có gì, đuổi các niệm để giữ được cái tâm bất động. Nhưng trước khi giữ tâm bất động thì mấy con đừng có dùng cái câu đó, trong khi mình biết tâm mình nó còn đi chưa ly dục, ly ăn pháp trong cái thô. Còn cái câu mà giữ tâm bất động, mà tác ý để giữ tâm bất động là cái người đã diệt hết cái thô, nó còn vi tế. Tại sao biết nó còn vi tế đúng không? Cái thô nó khác cái vi tế đó. Cái thô mấy con ngồi thôi, có niệm phóng ra, niệm này, niệm kia, niệm đó là thô. Còn ngồi đây nó bất động, yên phân phát, nó không có niệm gì phóng ra hết, nó không có vọng tưởng gì. Mà các con thấy cái niệm vi tế của mấy con là mấy con có cái quê, sao ngồi hơi mình mới nhớ có cái quê, tức là cái niệm vi tế. Vậy mà cho nên khi mà cái tâm mà nó không còn vọng tưởng, nó không còn phóng niệm, nó không còn phóng vật nữa, thì bắt đầu mấy con sẽ tu tứ niệm xứ, nhờ trên pháp tứ niệm xứ. Nhưng khi mà tu học tứ niệm xứ phải được một vị thầy trắc nghiệm cho xong, coi thử coi về cái vấn đề tứ niệm xứ nó tự nhiên hay là mình bị tập trong thực tế. Rồi vị thầy người ta trắc nghiệm xong, người ta mới cho phép mình tu tứ niệm xứ. Thì tứ niệm xứ mấy con tu trong 7 ngày đêm là mấy con tu được. Cái pháp tứ niệm xứ là chánh niệm của đạo Phật, thứ 7 của đạo Phật. Cho nên từ cái chánh niệm của nó đến chánh định chỉ có cách nhau có 2 cái bước. Cho nên khi mà tứ niệm xứ thì mấy con sẽ sắp sửa tới chánh định rồi, tới thiền định rồi. Cho nên trong khi mà tu tứ niệm xứ, người ta trắc nghiệm của mấy con là thấy cái thô nó không còn, cái niệm vọng tưởng thô không còn, chỉ còn tế, thì mấy con ở trong tứ niệm xứ nó tu tập. Còn còn niệm mà khởi ra này kia, đừng có tu tứ niệm xứ nữa, mấy con ức chế hết. Mấy con hiểu chỗ thầy muốn nói để không? Ai cũng tự xưng mình tôi tu tứ niệm xứ này lấy pháp thật cao khoe không à, nhưng mà sự thật là cái khả năng của mình tu tứ niệm xứ được chưa? Cho nên mình phải hiểu được cái trình độ của mình, cái tâm niệm của mình tu được tứ niệm xứ hay là chưa được thì mình mới tu chứ. Mình chưa biết được cái khả năng của mình mà mình dội bị ông pháp tứ niệm xứ là mình bị ức chế hết. Thì dễ quá mà, trên thân quán thân thì cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô, đó là trên thân quán thân cái gì. Nhưng mà coi chừng ức chế. Còn người ta ngồi đây cả tiếng đồng hồ, hai ba tiếng đồng hồ, ngồi từ sáng đến chiều, người ta thấy không có một niệm nào đó. Thì người ta biết là bây giờ đó là tu tứ niệm xứ được rồi đó. Còn mấy con từ sáng 7 giờ cho tới chiều 5 giờ mà mấy con thấy còn niệm này kia xẹt ra biết bao nhiêu thì thôi thôi, đừng rớt tới tứ niệm xứ. À, mấy con hiểu chưa? Thì mới rớt tới cái pháp đó. Mà nếu mà còn 1-2 niệm khởi ra cũng chưa tu được tứ niệm xứ. Nghĩa là từ buổi sáng 7 giờ mấy con ngồi cho tới 5 giờ chiều mà thấy không có niệm nào hết thì tu tứ niệm xứ được. Mấy con hiểu chưa đó? Mấy con tu được. Mấy con không kém, cái bị dính kẹt hết. Được rồi, thầy sẽ quy y cho ba mẹ con. Đồng thời thì con phải lập cái hạnh cho nó đúng. Rồi thầy sẽ cho xuất gia làm tu sĩ. Cuộc đời mà mình tu rồi, mình không còn mà những cái quay nghi tế hạnh của người tu, mình phải giữ cho trọn. Ba y mà bác nãy giờ thầy nói đó, mình phải lập hạnh cho đúng. Chứ không khéo thì mình cũng mặc y áo rồi mình không gặp hạnh đúng thì cũng không giải thoát được, nó cũng ủi lắm. Vì vậy mà mình thấy các sư thầy hiện giờ trong Phật giáo của mình á, hầu hết có hình thức chứ chưa phải được giải thoát hoàn toàn. Do đó thì phải ráng cố gắng, quyết tâm rồi là quyết xuất gia để tu hành, là quyết bỏ cuộc đời, phải làm như Phật, phải sống như Phật, như Pháp, như Tăng như thôi. Mà cho nên đến theo thầy rồi mà thầy mà cho xuất gia, thầy làm lễ xuất gia, hoặc là thầy cho một cái thẻ xuất gia đàng hoàng, thì đương nhiên là cuộc đời của mấy con khép giờ, không còn đi tới đi lui, quyết tâm tu cuối cùng để chứng đạo làm chủ sự sống vậy. Mấy con còn tuổi trẻ, mấy con quyết tâm như vậy là thầy rất mừng. Chứ không có tu chơi, tu lơ mơ đâu, tu thật tình mà. À, tu mà thấy mình cần phải lập những cái hạnh giải thoát như Phật thì mới giải thoát được, chứ không phải là mình tu để rồi chạy tới chạy lui. Nhất là điện thoại thì dẹp sạch ba cái này hết, cái này là phóng dật dữ lắm đó mấy con, dẹp ba cái điện thoại di động này hết. Hãy theo thầy, mà thầy ban đêm mà thầy đi gác mà thầy nghe nói chuyện ở thất mình đó, thầy biết là điện thoại chứ không gì đâu. Cho nên vì vậy mà khi theo thầy bỏ hết, không cần phải nghe ai hết, từ giả hết trong gia đình, báo cho biết đây là lần đi cuối cùng để làm chủ sự sống chết. Khi nào mà làm chủ xong rồi, con sẽ về thăm gia đình, sẽ đem những cái kinh nghiệm này dạy lại cho những người thân của mình, chứ không phải là bỏ người thân. Mình ráng cố gắng rồi. Sự thật sinh tử thì ai cũng phải chết thôi. Ngoại con mất thì đó là cái sự vô thường thôi, có gì đâu. Bây giờ con không về thì ở nhà người ta cũng lo người ta chôn, chứ không lẽ người ta để thứ đó sao, phải không? Nhưng mà con nghĩ rằng con sẽ cố gắng tu tập, con giữ gìn giới luật, ước nguyện, thay vì có người thân mình mất, cố gắng giữ gìn năm giới trọn vẹn, không hề vi phạm một giới nào hết. Ước nguyện cái giới này để giúp cho hoài, giúp cho hoài con sẽ tái sanh luân hồi một nơi có đạo đức, cái ước nguyện của con. Và đồng thời con nỗ lực con tu thì cái ước nguyện của con nó sẽ thành sự hiện thực. Đó là con đền đáp công ơn của một người mà sanh ra mẹ con. Con hiểu chưa? chứ không phải là con về con đi đám ma đó là đủ đâu. Con về đi đám ma đó quá thường, ai lại tính, ai ở đời này người ta cũng vậy thôi, có gì đâu, cái chuyện đó quá thường. Cái chuyện mình không về mà tâm niệm của mình hướng đến cái người đã mất, đi vào cái sự giác, đó là mới là cái tâm nguyện tốt. Còn về đó khóc bù lu và la nó làm cái gì? Thấy người ta khóc rồi mình cũng khóc, khóc rồi buộc sống được sao mà khóc, đã chết rồi thì bỏ. Về rồi kèn trống nhạc rồi rước thầy chùa tụng kinh ê a làm rùm ven, tốn tiền vô ích. Sáng chớ chiều sách đi chồn, nó khỏe lo mà tu để thì giờ mất, mà cũng làm cực cô bác xung quanh chồn số này. Chết để có sống được không? Cho nên tất cả những cái mà thầy đề nghị Phật giáo phải thay đổi một cái mới để làm cho Phật giáo nó đi vào con đường tu tập, đi vào con đường đền ơn đáp nghĩa bằng một cái cụ thể thực tế, chứ không phải bằng cái quỷ mỹ. Đến đó có người chết khóc bù lu bà la, lại lễ cúng tế rồi ăn được cái gì mà cúng tế. Cho nên tất cả những cái này là cái làm theo cái thói quen, cái phong tục làm để che miệng thế gian. Cho nên với cái người tu hành chúng ta phải vững tâm, đừng có để bị dao động theo cái chuyện thường tình thế gian. Bây giờ mấy con còn hỏi thì gì thêm không? Nói rồi phải không con? Tới rồi. Có mà con cứ ngồi đi, tự nhiên đi mà. Thầy là giảng sư của con là sinh viên, cứ ngồi cứ nói có gì.
Là lo. Khóc của con như vậy, mỗi người cũng có mà kiếm thì nhiều. Kiếm bây giờ là mổ hơn nhiều lắm. Có hơn con nữa, con có được cơm. Cái con kiếm nó bò ra, nó đứng lên cái muối, cái muối sầu riêng đứng sầu xuống gì đó thì ghê quá. Mà con đuổi con quét đó, thì nó thấy nó cũng tội. Bây giờ con chèo lên giường con ngồi con hỏi thật.
Nó không sao, mình nhường chỗ cho kiếm ở đâu có gì, tốt có gì đâu, cũng như mình nhường nhà cho người ta ở đâu có gì. Con cứ coi con kiếm là một cái một con người đi, không sao đâu. Không, bây giờ đã có duyên, tại sao khóc người ta nó không đến mà khóc mình nó đến đâu? Như vậy hồi đó mình cũng bạn bè đông lắm đó chứ sao, bây giờ nó phải tập trung nó đến nó thăm mình chứ sao. Mấy chú kiến này nay đó cô vắng rồi nè, biết cô ở đây đến thăm cảm ơn.
Có gì đâu, nhiều khi con đang ngồi ăn chứa hết bữa là nó lợi quá trời nhiều, phải ta cũng mang bát đi bát, nhiều khi cũng mang ra cửa luôn, mang ra cửa mà ăn thì nó kỳ quá, có một nơi mình cửa nó kỳ
mà đâu có sao. Ở trong nhà nó kiếm nó dành nó ở thì mình mang ra cửa cũng đâu có gì đâu. Nhưng mình muốn cho nó ăn ở ngoài á, để nó đừng có vô nó chiếm cái nhà của mình, thì con sớt cho nó chút vết, nó bỏ ngoài cho nó lại nó ăn. Cái chỗ mà nó ăn nó bắt đầu nó tập trung rồi, nó bí vợ cô
không, nó ngủ nó luôn á thầy.
Bởi vì con cho nó ăn ở trong đó nó mới ngủ luôn.
Con có để ngoài nữa mà nó ngủ luôn cái nhà luôn con.
Như vậy là nó có tình cảm với con quá đồ.
Con nghĩ nó thương lắm mà không có.
Đúng vậy, chứ sao. Tình chị em rồi đó. Giờ nó tuy là cái phước không đủ, nó thành kiến. Thằng con thì có phước đủ, thành ra làm người đi tu. Bây giờ nó không nói ra được, nhưng mà con phải suy luận. Mình có phước, mình người mình đi tu. Nó không phước, nó làm cái kiến. Trước kia nó cũng là bạn học, hoặc là bạn bè gì của mình ấy. Chị em nhau. Thôi được rồi, mày ở nhà thì tao phải hoài. Bạn bè như bằng nhau là tốt không có gì đâu.
Chẹo trên đầu
luôn. Đúng rồi, nó cũng dậy đi cổng luôn.
Chẹo trên người luôn, trời ơi, nó chung là nó chẹo đầy đầu cổ, nó chẹo lên
đó. Nó trèo trèo.
Nó có sợ không?
Chứ nó sợ. Con nói gì nói như thế này nè, trèo đâu trèo chứ đừng có cắn.
Dạ, nó có cắn nhau mà nó đèo, nó bò lên, nó lớn, nó lớn.
Được rồi, vậy được rồi. Thương quá thương. Vậy đâu có sao đâu.
chứ phải chi mà nó ghét con, nó cắn con, nó làm cho con đau, nhức ngứa này kia, làm cho con khổ, thì con phải chạy tránh thôi, đó là cái nhân quả ác. Còn cái này nó thương con, nó đến nó trèo cái đầu cái cổ con thì đó, nó không có làm gì con đau khổ. Được rồi, tao ăn cơm mày cứ trèo mà sức cho một chục con kiến cũng đâu có bằng người, có phải không? Bây giờ con thấy như bây giờ cho cô Lý Huệ này đèo cái cổ con ngồi con ăn cơm được không? À, nó nói vậy đó. Mà bây giờ chục con kiến đèo cái cổ con chịu nổi không?
Nhột,
ai cũng nhột. mình tắt ý không có nhột nha, nó thương mình, nó đi với trên thân mình như vậy là chứng tỏ nó thương mình nhiều, cho nên không có nhột.
Con nhắc nó vậy nó đâu có nhột.
Mình phải tập những cái tâm nhiếp phục cái nhột, tức là nhiếp phục cái sợ hãi, cái lo lắng của mình. Từ con kiến, con chuột, con rắn, con rít, tức là những cái mà nó làm cho mình phải sợ, phải lo. Thì con kiến nó cũng vậy, nhưng mà nhiếp phục cái tâm của mình, biến từ một con vật đó nó trở thành người bạn. May mắn con có duyên, con tạo duyên, sao thất người ta không đến mà thất con không đến. Tại hồi đó làm bạn làm bè cho đông, thì bây giờ tiểu thôi chứ sao. Nào là mũi, rồi bây giờ tới ký. Rồi mai mốt đây không biết gì nữa đi, chắc gì hết.
Hồi lúc đó thầy biết là mùa cả nó vô luôn á thầy. Nó ngồi, nó con ngồi đây mà nó ở mốt nó. Con nhìn nó nhìn con á. Bây giờ nó hết cột cạp, bây giờ tới ký nữa. Cột cạp rồi rít.
Rồi mai mốt thầy thấy cái chỗ đó nó rậm rạp, nó rắn nó tới. Lúc bây giờ nó đeo đến cửa sổ cơ. Con ngồi nhìn nó ngồi nhìn rắn. Thôi sợ gì, đưa tay cho nó cắn miếng coi gì. Coi gì chứ nó cắn đâu. Thầy nó không có làm gì để sợ đâu. Thôi bây giờ mấy con còn hỏi gì không con? Có gì nữa?
Con nghe hai cái gì đó. Những cái con khác gì? Khi tâm nó sẽ quay vào trong tâm. Biết hơi thở. Con xin thầy ban gì? Con rót cho chúng con hơi. Biết hơi thở như thế nào? Biết hơi thở. Biết hơi thở. Biết cảm nhận, cảm giác. Toàn thân trên đầu đầu hay là hơi thở bình thường.
Nghĩa là khi cái tâm mà bất động á, thì nó yên song phát như vậy thì con sẽ thấy hơi thở ra vô. Nhưng con đừng có đụng tới cái hơi thở, vận dụng cái hơi thở. Mà con vận dụng hơi thở là bị ức chế thôi. Con để tự nhiên. Nó là cái chỗ tâm bất động. Phải quan sát kỹ chỗ này, không khéo hầu hết người ta bị kẹt vào cái chỗ cái hơi thở. Khi thấy biết hơi thở rồi sẽ bắt đầu vận dụng hơi thở. Cứ nương theo hơi thở để cho giữ tâm bất động. Thì bất động nó mất mà cái hơi thở nó hiện tiền. Cái đó là cái nguy hiểm, nhớ kỹ chỗ này. Phải chỗ này. Cho nên khi mà mình nhắc như vậy mà cứ thấy nó bám vô cái hơi thở thì không được, không đúng rồi. Cho nên trở về cái pháp đầu tiên để mà đi dịch. Mình biết cái chỗ này mình chưa có cái khả năng mà để ở chỗ cái hơi thở, cho nên nó cứ bám vô hơi thở. Nó bám vô, nó tập trung trong hơi thở thì mình biết không được rồi, không được. Tự nhiên cũng cứ ngồi cái nó vô nó xiết vô quá thì không được.
Con
trình đi.
Con nghe con vô mà con không có tình chủ, mà con thấy mấy cô là có được hết chỗ của thầy. Con học mấy phương pháp thầy rồi con cũng theo mấy cô đó, con cũng theo mấy cô, con tu tập mấy cô đó theo hết cái thầy. Mà con không biết, nhưng con khô đó, con không biết. Mà tối nay con không thắt tay, con cứ ở điện thầy. Chị dẫn cho con mới nói sách thắt khô đó, cho nó đúng, hay sai. Thầy chị dẫn cho con, thầy không sáng, minh mẫn. Thầy con không biết chữ là con tối thôi, con không được sáng suốt. Thầy cũng còn người thầy, chị dẫn cho con.
Bây giờ thì trong cái giai đoạn đầu tiên này, thì con bắt đầu con tu tập. Dù là con vô đây con được ở trong pháp con tu,
À, nhưng mà con đừng có ức chế cái vọng tưởng của con để từng cái vọng tưởng của con nó khởi. Nhưng mà mỗi cái niệm mà khởi ra thì con thấy đây là nhân quả. Mà cái niệm nào, bất cứ cái niệm nào nó khởi ra, nó nhớ về gia đình, nó lo cái chuyện gì đó, đây là nhân quả. Hãy buông xuống đi, phải trả cái nhân quả này cho xong. Là con chỉ cần lý luận với nó vậy thôi thì cái niệm đó nó sẽ tan, thì có cái niệm khác đến. Phải như vậy, cứ như vậy thì con tiếp tục con tu để con giữ tâm con nó đặt. Nghĩa là mình luôn luôn mình phát ý như vậy thì cái tâm mình nó sẽ bất động, nhưng mà không phải giữ bất động. Nghĩa là mình, bây giờ có niệm thì mình biết đây là nhân quả, nếu không nhân quả sao là có cái niệm. À, bây giờ con lo, ví dụ như bây giờ nhớ về cha mẹ của mình thì lại cái sự được. Nhưng mà cái người làm cha mẹ mà sinh mình ra, nếu mà không nhân quả làm sao làm cha mẹ mình được. Cho nên mình phải thấy con phải rèn luyện cái tri kiến nhân quả của con, nó thông suốt từng cái tâm niệm của con trong cái nhân quả, thì con mới xả được, xả tâm được cái dạng đó. À, bây giờ ở đây đó mấy con cũng vậy, con cũng vậy. Khi mà từng cái niệm mình nó nhiều quá, nó có vọng tưởng nhiều quá, mỗi buổi sáng là tới chiều vậy, mình tính ra nó có từ 20 đến cả 100 cái niệm cỡ, thì phải tập thấy nhân quả, chứ không có còn ức chế nữa, phải thấy bằng tri kiến để xả tâm, thì nó mới thành tựu, coi như là trở về với đầu tiên của chúng ta. Bằng cái tri kiến nhân quả thì nó mới mong được giải thoát. Đó, vậy các con nhớ nhân quả nó quan trọng vô cùng, bởi vì con người mà sinh ra đó là do nhân quả. Nếu không nhân thì làm sao có quả, nếu không có nhân mà gieo cái nhân thì làm sao chúng ta lại sinh ra làm con người, cái nhân của nó như thế nào. Các con thấy nhân quả, cái nhân nếu mà chúng ta không có cái tâm dục thì không bao giờ có nhân quả để tái sinh như vậy. Thì cái dục, do cái tâm dục, tâm ham muốn của chúng ta thế này thế khác đủ loại, chứ không phải là dục cái sắc dục đâu. Nhưng mà trong sắc dục nó có cái dục, các con hiểu không? Cho nên mới khiến cha mẹ từ cái người xa lạ gặp nhau để thương nhau để thành vợ chồng. Từ cái tâm mà dục của mình á, nó tương ưng với hai cái người này, cho nên hai người này mới thành vợ chồng. Thì không ngờ là cái dục của mình lại là trở thành đứa con. Nó phải có nhân đó chứ. Cho nên cái quả mấy con có thân mà ngồi đây á, đều là do cái quả, quả của ái dục. Nếu mà không có ái dục làm sao có mấy con. Mình phải xét được cái nhân quả rõ ràng. Cho nên mỗi cái điều là nhân quả, thấy biết dừng lại ở đây không. Ví dụ như khởi tâm sắc dục, dừng lại ở đây không có nhân nó được, thì làm sao mà nó có tái sanh luân hồi được mấy con. Các con hiểu không? Mình chấm dứt rồi. Còn mình để đi tới, tiến tới thì bắt đầu bây giờ mới có vợ, có con, có chồng, có con, mới đẻ ra cả đám, mới khổ đau đó. Các con thấy chưa? Tại vì cái tri kiến của mình á, nó không có đủ sáng suốt để thấy được nhân quả. Cho nên từ đó cái dục nó sai chúng ta đi trên con đường nhân quả để tạo ra chúng ta có cái tâm đó. Rồi bây giờ chúng ta lại sống ở trong dục, ham muốn cái này cái kia, nó tạo ra những cái ác pháp, bắt đầu nó phóng ra trong cái từ trường, nó thành cái nghiệp từ trường. Sau khi cái thân này rồi thì bao nhiêu cái từ trường nghiệp đó nó tương ưng, nó tái sanh nữa, nó đâu phải sanh một người nữa. Các con nghe thầy nói cái nhân quả của một cái cây xoài thôi, nó có ra một cái trái thôi. Cái con tưởng mấy con sanh ra con người, cái thuyết linh hồn thì nó sanh ra con người, mà đằng này con người không có linh hồn, mà nó sanh bằng cái từ trường, bằng cái nghiệp, thì nó tương ưng biết bao nhiêu con người. Nhưng mà cái nghiệp đó nó do có sự yếu tử ở trong đó, có cái ác của nó, cho nên một số thì bị chết, chưa có sinh ra được, ở trong bụng mẹ đã chết rồi. Các con hiểu chưa?
bao nhiêu một mình các con mà các con sinh ra bao nhiêu người, các con tưởng có mình con khổ à, còn bao nhiêu người đang đau khổ. Rồi sinh ra chạy đi được, ra ngoài xe đụng chết queo,
hai mấy con thấy đó là cái nhân quả rồi, đâu còn nữa đâu.
Rồi khóc lóc thở hơi, con tôi sao nó quan quá mà giờ nó đi học về xe đụng chết như thế này thế khác, khổ sở.
Hai mấy con thấy cái nhân quả,
cho nên có nhân có quả đó. Thì bây giờ thầy dạy con phải thấy nhân quả để cứu lấy mình, cho nên nhờ đó mà chấm dứt ngăn chặn tất cả những cái dục thì sẽ được vậy. À, thì thầy dạy con vậy, cứ thấy cái gì bây giờ không sáng suốt đi, cứ nghĩ nhân quả, không chấp nhận, có nhiêu đủ rồi, không cần biết cái gì khác hết, hãy xảy ra con nhân quả đi, đây không chấp nhận. Thì vậy là con giải thoát rồi. Tại con chấp nhận, con đi theo nó nhân quả thì con phải chịu cái quy luật của nhân quả. Bây giờ thôi mấy con cứ lo tu. Bây giờ các con nhớ chưa? Đầu tiên mấy con người nào thầy lấy, mấy con có cái đầu óc có trí tuệ là phải có biết nhân quả. Hằng ngày mấy con bước đi là nhân quả. Mà cứ mấy con bước đi, mấy con đạp chết con kiến, mấy con thấy nhân quả của mấy con như thế nào? Sao mà vô tình đến mức độ như vậy, một con vật sống như vậy, một con bò trên cái sông như vậy, mấy con đạp chết. Nhân quả của mấy con là vô ý, vô tứ, không chủ động để tạo ra cái nhân quả quá khổ đau. Thì xe đụng mấy con, nó có nhắm mấy con đụng không? Hay là nó vô tình?
Đó, mấy con thấy.
Cho nên ở đây mình sống trong nhân quả thì không bao giờ có tai nạn giao thông. Xe mà nó muốn đụng mình nữa thì nó sắp đụng mình thì nó chết mai. Nó chạy không được rồi. Bởi vì cái nhân quả của mình nó khứa quá, nó ghê lắm. Còn mấy con không ấy thì nó càng qua luôn, tráng bể đầu bể ốc luôn, chỉ có nước đem về chôn thôi. Đó, cái nhân quả của nó.
Bố con sắp xin tay con đi cầu về nước lành, chiếu sáng cho con, làm cho con tu Phật ra nhé. Nước pháp môn mà đứng con xin thầy tối nay con cắt tay con xin thầy.
Mà con xin thầy thì được rồi, thầy cho đó. Nhưng mà có điều kiện thầy phù hộ con được. Nghĩa là con phải tự thắp đuốc lên mà đi, con phải tự cứu con. Thì con mọi điều kiện, mọi tâm niệm của con sáng ra gì nhân quả. Đủ rồi, thì cứu con rồi, nhiêu đó đủ rồi. Cái còn ngại thầy bây giờ trời ơi nhân quả, xe cán con gãy chân rồi, thầy cứu con cho cái chân con mau lành, thì cái chuyện đó thầy không cứu rồi. Thầy bẻ thêm cho gãy thêm cái chân nữa thôi đã. Không, bởi vì thầy không cứu cái chuyện đó được. Con làm chuyện ác thì con phải họ lấy cái quả đó thôi chứ. Con hiểu không? Cho nên nghe lời thầy dạy pháp tôi là con tự cứu lấy con rồi, tự lấy cứu mình rồi. Không gì phải nỗ lực dốt cũng tu được. Lục tổ Huệ Năng ngày xưa đâu có biết chữ mấy con, mà vẫn tu chứng đạo đâu có gì. Gương lục tổ Huệ Năng còn đó chứ đâu, phải không? Mà làm lục tổ chứ phải chơi luôn, thằng không biết chữ nho chữ gì hết, không đọc chữ được. Còn tổ gì mà dữ quá vô, thầy là người Việt Nam mà còn đọc chữ Hán được, còn ổng là người Hán mà ổng đọc cũng được. Trời đất ơi, chữ của đất nước ổng mà ổng biết. Sao mấy con thấy chưa? Cho nên con dốt tốt, người dốt dễ tu, người hay chữ khó tu. Tại sao mấy con biết không? Hai chữ cái đầu óc nghĩ ngợi cái này cái kia nhiều, còn người dốt không có nghĩ ngợi gì được hết. Tại vì có biết đâu nghĩ, cho nên chỉ có nghe lời thầy. Mỗi cái niệm bây giờ bữa nay phải làm tương này cho ngon ăn, dẹp dục nhân quả đây, mày đem đến cho tối nay đau bụng đây, không có được, đuổi.
Có gì nó hết chứ có gì đâu.
Hiểu chưa?
Dạ.
Cứ nó khởi cái gì mình cũng đuổi hết cho thầy đâu. Thì đuổi hết thì nó còn có tâm bất động thôi, chứ có cái gì thì giải thoát giống như Phật. Thì mai mốt ông Phật chú đưa về Tây Phương nữa. Yên tâm đi con. Vậy nói lực nghe lời thầy. Tôi về bữa chứng đạo bây giờ.
Thầy nói thật sự đó, người ta nói sáng nghe Đức Phật nói chiều chứng đạo, khó mấy con. Bởi vì pháp bất động mà, nghe rồi cái trời đất ơi, đâu có gì khó đâu, ai chữ ai làm gì tôi không có rầy buồn phiền ai hết, thì là chứng đạo chứ sao. Cho nên trong thời Đức Phật đó, có một số các vị quan á, vua cha sai đi đến thỉnh Đức Phật, đến Đức Phật dạy phần bất động thanh thản là vô sư, không có cái pháp nào tác động trong đó. Mấy ông quan này nghe thái quá không thèm về, ở đây chứng đạo luôn. Các con thấy chưa, sáng nghe chiều chứng đạo rồi, chỉ có thấy từ hồi sáng mình nghe bây giờ cái tâm mình không dao động, không ai làm gì được. Còn mấy con sao, nghe thầy nói quá thời mà bây giờ cứ động hoài thì thôi, chắc thầy nói mỏi miệng có phải không? Thôi lật thử coi, chiều nè, bây giờ chiều thầy nói nè, sáng mai chứng đạo đi. Không, mấy con chứng đạo mấy con lật thử coi. Rồi mấy con bảo mấy con vậy nè, bây giờ đi vô thầy đó, đi trên mặt đất này một thước cho tao, cái thân nó đi một thước không, nghĩa là nó bước đi ở trên hư không một thước để thấy cái lực của nó mà. Người chính đạo chứ bổ mình chơi sao, nó không có thần thông, nhưng cái lực sai nó bảo nó để nó xác định, chứ không phải là chúng ta thực hiện tầm đó, để xác định thấy cái lực của con người, tứ thần túc của bốn cái lực như thần của nó. Mà mấy con giữ tâm không bất động được thì nó làm sao có lực, cái lực nó từ bất động mà nó có. Cứ la con vật một ngày biết bao nhiêu lần con vật, thì tự hỏi làm sao nó bất động. Các con hiểu chưa? Ngày thứ nhất mấy con còn phóng, ngày thứ hai thấy nó giảm, ngày thứ ba giảm, tới ngày thứ bảy hoàn toàn không còn có nữa, thì đủ lực rồi. Mà đủ lực thì mình thử ngồi xếp bằng này, bảo bay lên một thước, nó ngồi xếp bằng bay lên một thước đi. Đi ra đường mấy đứa nhỏ chạy là quá trời. Cái ông gì cũng bay trên mặt đất. Thấy mấy con thật sớm nó chạy ra coi nữa chứ đừng nói chuyện kỳ lạ. Nhưng mà thầy nói vậy chứ đừng có thị hiện mấy con. Thị hiện đây chắc chắn cái chùa thầy nó không có yên luôn. Cho nên khi được thôi mấy con thử ở trong cái thất của mấy con thôi. Nó ngồi nó bay vòng vòng, thôi hạ xuống đi, đủ rồi, chứ đừng có đi ra ngoài không được. Nghe lời thầy, hãy khi nào mà nó có tứ thần túc rồi thì mấy con cứ ra lệnh đi thì nó sẽ làm, nhưng mà phải giữ tâm bất động. Cái chính của nó là chỗ tâm bất động, mà chỗ tâm bất động mà cỡ nó không có cái lực, mấy con cũng giải thoát. Em vừa nói mấy nó cái chân lý của mình đó, cái sự thật của đạo Phật này. Cho nên mình đâu có cần những cái lực đó đâu, nhưng mà nó phải có. Bây giờ không muốn nó cũng có nữa, nhưng mà nó có mình cũng đâu có đi ra biểu diễn, đi làm trò xứng đông. Có phải không? Mấy con đâu phải làm những cái người đi làm trò xứng đông đâu, mà đi ra biểu diễn cho người ta coi, đâu phải làm cái chuyện đó. Nhưng mình biết thật sự mình có làm được, chứ không phải là không có. Nó phải vậy đó. Chứ đừng nghĩ là tôi làm không được gì đâu, không phải. Nhưng mà cái đó nó không quan trọng, nó không cần. Cái chỗ cứu cánh thôi. Thầy nhắc nhở cho mấy con rất rõ, đừng có chú ý đến chỗ mà cái lực mà ngồi xếp bàn mà bay một thước, từ đây ra cửa cổng chơi nó không có được. Đừng nghĩ cái điều đó, mà cứ nghĩ cái tâm bất động của mình là giải thoát thì thôi. Còn cái chuyện mà mình muốn thử nghiệm thử cái lực của ý thức lực của mình á, cái tứ thần túc á, cái lực của tứ thần, thì mình thử ở trong thất đóng cửa lại. Lúc bây giờ muốn bay thử á, thì lấy y áo đồ mình giăng hết, không có cho ai vô. Rồi sau đó thì khi mình bay được rồi á, thì mình tháo hết rồi bình thường, sống bình thường, chứ đừng có che màng màng, nó không được. Đó vậy, cách thức để mình thử cho mình biết được cái sự chủ tu của mình thôi, chứ không phải là cái chỗ thần thông đâu. Mình thấy cái lực mình có. Ai bây giờ phải nói ai cũng có hết, nam cũng có, nữ cũng có, chỉ tu tập đi, người nào cũng có hết. thì ráng thôi, nhưng mà đừng cầu mong. Mấy con cứ nghĩ là mình ráng lên tụi cho mình ngồi mình bay thì cái này là không bao giờ có đó, không bao giờ mấy con có được. À, bây giờ nó trong cái vấn đề mà mấy con đã làm bài rồi đó, thì thầy trắc nghiệm để rồi đó, thầy sẽ biết cái người nào ở cái trình độ nào. À, mấy con đã làm bài rồi mà làm sao chạy khỏi thầy. À, dở thì thầy cho mấy con ngồi lớp một hoài, học AB thôi, có vậy thôi. Còn nếu nào dở giỏi thì thầy cho lên lớp, lên được lớp 2 cũng thấy mừng mừng chút, rồi lên lớp 3, rồi lên lớp 4, có vậy thôi. Đây là bài trắc nghiệm, bài thi đàng hoàng mà, chứ đâu phải là không có, cho nên bây giờ không có trả lời. À, để trắc nghiệm coi người nào được mới dạy riêng cho từng pháp. Còn ở lại, mấy con ở lại mà mấy con không có đậu á, thì mấy con ở lại thì có chỉ còn có dùng tri kiến giải thoát mà, tức là nhân quả, không có cách nào khác nữa đâu. À, mấy con thấy không, chỉ còn bao nhiêu đó thôi. Bởi vì mình sống hàng ngày mình thấy nhân quả, để cho mình không bị nhân quả chi phối mình thì mình sẽ được giải thoát. Đó là cái pháp mình xả cái tâm đầu tiên của mình để cho mình được giải thoát, thì đó là căn bản nhất thôi, không có còn cái gì không. Bây giờ pháp của Phật cũng đâu đó, chứ giờ mấy con trình độ mấy con mà mấy con muốn cái cao nữa sao được, nhất là bài làm thật lắc hết rồi đó con. Phải về cái căn bản nhất của nó. Mà nếu mà ở đây mà sống độc cư bị ức chế đó, thì thầy xin về gia đình đi, coi con coi cháu đi, tặng cho nó khóc đó, đừng có ngắt nhéo nó. Phải thương yêu nó thật sự, phải dỗ nó đàng hoàng, chứ đừng thao thiệt tao ở chùa tao thanh tịnh tao về đây tụi bây nhìn nghe tao khó chịu quá. Đừng có nghĩ như vậy, mà mình thấy đây là nhân quả, hãy giúp con cháu của mình, hãy dỗ nó, phải ru hầu ơ nó đi. Không phải không mấy con, mình phải vậy mới đúng pháp chứ. Mình làm mình tu tập bao giờ cũng phải đúng pháp. Thôi bây giờ mấy con còn hỏi thì hiểu không, tối rồi thì về không. Con giờ con không có gì đâu, ráng lo tu thôi, thầy chỉ giúp đỡ mấy con thôi, cho nên vì vậy mà thầy lo phân những cái khu vực nào nó ra khu nấy để kiểm tra nó dễ, cái trình độ nó đồng với nhau một lớp thì nó dễ, chứ người thấp người cao nó khó lắm đây. Thôi đi vô bây giờ thầy dạy cái lớp chung chung, người thấp người cao khó, cái người đó đồng một pháp với nhau nó dễ dàng, cho nên thầy đang lo nó có nhiều cơ sở, đây cũng như cái khu nhà khác thôi, tạm thời được cho mấy con ở đây để mà làm quen với cái môi trường tu chứ chưa phải tu. Cho nên mấy con giàu mà thấy thầy xây dựng những cơ sở có cái thời gian.
Con cũng xin thưa lên cái tâm nguyện của con được xuất gia theo và tạo giáo theo các quốc tử. Trong cái niềm mong mỏi của con đó là con cũng mong gặp được bậc minh sư để con thọ giáo và con đạt được một cái tâm an lạc giải thoát. Mà từ lâu nay thì con vẫn chưa đạt được bài đạo đó, thì con cũng có cái nhân duyên con gặp được sư ông hôm nay, thì con xin được thành tâm đón đỡ sư ông, xin hỏi nhé sư ông chỉ dạy và hướng dẫn cho con trên bước đường tu học, cái con đường còn lại của con.
Nói về tu tập thầy sẽ hướng dẫn cho tu tập sư ông.
Trong ngày đó con đã làm chết kiến nữa là sao? thì con cái điều này nó có, thì vấn đề con với nhân thì con phải gặp của hái quả thì điều đó con hiểu, nhưng mà nó đối với ngoại con nó là cái điều, nó có là cái điều gì đó không biết.
Nói chung là những người thân của mình có thể mình giao cảm được bằng cách là qua cái tưởng của mình giao cảm được. Khi mà người thân mình mất, mình ngồi họp mình nhớ, mình nghĩ đến người đó, thì khi đó mình được tin thì mình biết người đó mất hoặc là tai nạn xảy ra, đó là hoàn toàn là qua cái tưởng của mình. Bởi vì trong thân của chúng ta nó có năm quẩn, cái quẩn thứ nhất là sắc quẩn, cái quẩn thứ hai là thọ, cái quẩn thứ ba là tưởng, cái quẩn thứ tư là hành, cái quẩn thứ năm là thức quẩn. Cho nên cái tưởng quẩn là cái mà người ta đã làm, người ta cho nó là cái thế giới siêu hình. Mình cái tưởng quẩn nó thường là cái ý thức của chúng ta nó dừng thì tưởng quẩn nó hoạt động. Và cái gì mà chúng ta muốn biết mà chúng ta không biết được bằng ý thức thì cái tưởng nó sẽ báo cho chúng ta biết. Và con người nó có những cái rất hay của nó. Nó cũng nằm ở trên cái bộ óc của nó, hoàn toàn nó hoạt động bằng cái tế bào não của nó. Nhưng cái nhóm tế bào tưởng, cái nhóm tế bào ý thức, cái nhóm tế bào của thức quẩn, cho nên tất cả những cái nhóm này đều nó hoạt động. Cho nên vì vậy mà mình ráng tu, mà mình tu để mình sử dụng cái ý thức lực của mình để cho mình làm chủ cả cái trận. Ráng tu thật, tu rồi thì bỏ hết, đừng có nghĩ. Bởi vì đã xuất gia nhưng mà cái giáo con rồi, bây giờ ra đời chứng cường, cho nên phải ráng đi đến hơi đến chỗ, phải làm chủ được sự sống chết này. Bây giờ đến đây thì có thầy giúp đỡ, nhưng mà phải ráng tu chứ còn phải tu dùm tu không được. Mình phải tự tu, thì chỉ dạy từ cái không căn bản thì dạy căn bản. Đừng có nghĩ mình tu cao, mà nghĩ mình tìm cái căn bản, cái thấp nhất mình làm được, để rồi từ cái chỗ đó mình đi lên. Có nhiều người chấp mình tu cao rồi cứ chấp chặt ở trên đó mà không mất căn bản dưới này, cho nên tu cuối cùng không. Nó là nguy hiểm lắm.
Con thì tuy rằng con tu trường nó xuất gia, nhưng mà con thấy cái vấn đề khoa học của con nó chưa được nhiều, nên trong thời gian thì con cũng còn cũng cứ ăn dạy cho con bằng cái chữ sơ cơ từ lúc con giờ con có cái con nhỏ con đi lên.
Nói chung là về cái vấn đề mà xuất gia của mấy con đều là được kiểm tra lại hết mấy con, như qua như thế hẳn. Các con sẽ đọc từ giới Đức Thánh Sa Di mười giới đó cho đến 250 giới tùy theo, cho đến 348 giới tùy theo như. Tất cả những cái đó là những cái quay như thế hẳn, những cái hạnh của một người tu. Rồi trong cái giới kinh ấy, nó có nhiều cái hạnh nó rất là đặc biệt, được thầy soạn thảo về viết để giúp cho những người tu sĩ để chấn chỉnh lại cái sai của người tu sĩ bị phạm những cái gian như thế này. Mà bây giờ thì làm việc nhiều quá nó chưa có xong. Bởi vì nếu con thấy là từ 250 giới mà mỗi một cái giới là một cái đức hạnh, mà ở trong kinh giới mà các tổ mà viết á, họ nói đủ loại đủ cách của họ, đủ lý luận của họ, phải quét sạch ba cái lý luận của ảnh hưởng của ngoại quốc, của nước ngoài. Ví dụ như bây giờ về kinh giới á, thì hầu hết là các tổ Việt Nam chúng ta đều chịu ảnh hưởng của tổ Trung Quốc. Bởi vì bên Trung Quốc nó truyền sang qua Hán Tạng, cho nên chúng ta chịu ảnh hưởng nó rất nhiều. Cho nên thầy phải làm cái công việc để gạt bỏ, để trở thành một cái tinh thần giới luật của Phật mà bằng của dân tộc Việt Nam, chứ không chịu ảnh hưởng của Trung Quốc. Thấy chuyện làm của thầy là cái chuyện làm của một con người Việt Nam, chứ không phải là con người chịu ảnh hưởng như các thầy tổ của chúng ta. Từ lâu tới giờ đó, từ cái tổ chức giới đàn cho đến tất cả những cái tổ chức khác ở trong Phật giáo đó, thì đều là đi nhẫn lại cái lối mòn của các tổ Trung Quốc, các thầy tổ Trung Quốc. Còn Việt Nam mình thì không có. Cho nên may mắn thay á, thì chúng ta thấy như Trần Nhân Tôn thành lập cái thiền Trúc Lâm Yên Tử. Nhưng mà ngài thì cũng không biết làm sao, tại vì lúc bây giờ cái bộ kinh Nikaya nó chưa có, cho nên thầy ngài phải mượn cái tạng kinh Hán Tạng, cho nên ngài chịu ảnh hưởng của thiền tông và của tịnh độ tông, ngài mới chế ra. Cho nên thiền Trúc Lâm á, còn lại sám hối này, đó là tịnh độ, phải không? Và đồng thời đó thì tu thiền thì theo các tổ, chứ đâu có cái gì khác của ngài Trần Nhân Tôn đâu. Cho nên nói Việt Nam với sự thật ra ngài khéo léo lấy hai cái hệ phái thiền tông và tịnh độ tông để biến thành cái thiền Việt Nam được. anh ấy còn có từ nữa con, từ cho là thiền tức lâm thì con biết thầy nói không có sai đâu. Cho nên bây giờ thầy chứng chỉnh lại qua cái tạng kinh Ly Kaya và thầy nói cho đại diện đó. Từ cái bên bài kinh nào mà nó chịu ảnh hưởng đại thừa thì loại trừ ra ở trong kinh Ly Kaya. Còn cái bài kinh nào mà thật sự duyên thủy triển khai những cái bài kinh đó đưa vào kinh giới làm công việc mới qua. Cho nên vì vậy sau này mấy con mới được phước, chấn chỉnh lại tu sĩ hết nha, không phải giới luật lơ mơ đâu. Mặc chiếc áo này thì đúng vậy là phát, chứ không phải là còn la cà là tu sĩ gì mà mặc chiếc áo như con mà đi chợ họ đó nó cà nó bí có chuyện vậy mấy con. Thầy không chấp nhận cái điều đó đâu. À, nếu mà muốn đi xin ăn á thì đi 10 người 20 người cũng không được đi một người. À, người nào cũng ôm cái đá. Nhưng mà cái y á, cái y của cái người Việt Nam, à, bây giờ mấy con thấy thầy mặc cái y này là cái áo dài của Việt Nam có phải không, chế ra. Còn cái áo dài của Trung Quốc không có tay nó rộng, chứ cái hậu còn Việt Nam thì cái tay nó hẹp, nó đâu thế mà. Mấy con thấy từ cái chỗ mà thầy biến dần nó trở thành Việt Nam. Còn cái y áo mà của tu sĩ như mấy con người dưới dấn à, nó thuộc về nó tâm rồi, nó tâm chứ không phải là. Sau này thầy chỉnh chỉnh lại hết nữa. Chỉnh chỉnh lại thì cái y á, thì mấy con sẽ dắt cái kiểu nào của người Việt Nam. Muốn dắt kiểu nào của người Việt Nam á, thầy phải trở về cái đời sống mà nguyên thủy của cái người dân Việt Nam còn bộ lạc. Hồi đó họ chỉ có miếng vải họ dắt mà họ đóng cái khốn ấy chứ. Con hiểu chưa? À, bây giờ mấy con có trở về cái nguyên thủy của Việt Nam chứ. Mấy con là người nguyên thủy chứ không phải là cái người Phật giáo mạnh. Không còn hiểu chưa? Cho nên ráng tu tập đi con, thầy sẽ giúp đỡ cho con, có gì đâu. Tuổi trẻ mà tu vậy. Rồi hỏi đi con. À, con sẽ giữ gìn năm giới. Năm giới con biết, ngũ giới đó, con giữ gìn trọn năm giới. Con ước quyền cho lại con thì đó là chánh tính, nó không còn mê tính nữa. Vì chính con giữ, con thanh tịnh rồi, con mới lấy cái thanh tịnh của thanh tâm con giữ giới đó, con ước quyền cho lại con lần nữa. Ngoại con sẽ tái sinh gặp vào cái gia đình có đạo đức thì sẽ sống được hạnh phúc
con. Ngoại con đã mất rồi nhưng mà con ước nguyện con vẫn thọ lãnh.
À, bây giờ đi sinh ở cái chỗ nào, bất kỳ khi mà chết rồi thì tái sinh rồi con. Nhưng mà con ước nguyện á thì từ cái chỗ cái nhà mà nó không đạo đức á, nó sẽ chuyển đi là cái nhà khác rồi. À, cho nó bởi vì con ước nguyện á do cái năm cái giới luật của Phật rồi đó. Thì nó chuyển cái đứa bé này đó sẽ đi đến cái người khác mà ta sinh người ta đơn hương. Hay hoặc cô bác người ta đơn hương. Ta ẩm đứa nhỏ người ta thương quá ta ẩm. Thôi bây giờ cho tôi đứa nhỏ này đi. Từ cái nhà đó họ sanh ra họ cũng vui vẻ. Ở đây cho nó ăn thịt khá mà sao nó không ăn gì hết trơn nó bỏ. Nó cứ nàng trai không á. Thôi đuổi nó đi cho rồi. Thì không ngờ là cái cô bác của nó lại là cái nhà ăn chay đem nhỏ về nuôi. À, con cứ ước nguyện thì ngoại con nó sẽ được cái phước đó. Sinh ra thì được sống trong chai lạc đó, làm như vậy thì mấy con phải thấy thanh tịnh và tốt cái chứ. Vậy nói.
Mà xưa nhà con muốn cúng kiến gì đó thì có được không?
À, thì thôi bây giờ cái mê tín của họ cúng kiến gì cũng được hết. Riêng con hãy lo con đi. Chứ đừng có cấm người ta chửi con mới đi tu cũng ba làm nham nên mà muốn về làm thầy ra thì không có được đâu con. Có gì không con?
Cái thứ nhất là khi tôi vào đây, nhóm của con người cũng rất là tâm, học sinh lớn, đạo đức, chân đức, học sinh là người nhà, học sinh là người con, xin thầy, con xin chứng trọng lễ với chúng tôi cũng được hành ba lễ.
Mấy con được cố lắm chứ hôm nào thầy tiếp rồi. Được cố lắm hôm nay thầy xả thấp thầy ẩn cư đó. Thầy không tiếp ai nữa, ẩn cư cũng thầy à, cho nên thầy thấy tội quá. Cho nên vì vậy mà thầy xả ẩn cư thầy ra gặp mấy con. Chắc chắn là thầy gặp mấy con mấy con rồi thầy ẩn cư đỡ lại rồi, không gặp thầy nữa đâu.
Nó có một cái điều như thế này, con nắm con thì con cứ xin sự tài liệu như thế này. Người ta tu tập mãi mà chưa được cái tâm bất động. Thế mà lại dám nhận một điều mà cái này xin thật. Không biết có đúng hay không, thì xin thầy chỉ dạy cho chúng con có bảo tưởng hay không. Chúng con chỉ có tác ý có một câu, có một câu duy nhất thôi. Tâm sáng suốt, trên tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, giải thoát. Thì sau khoảng chục giây thôi thì chúng con thường cái tinh thần an lạc thực sự, thật sự năng tâm cái đường vân giới thiệt của chúng con. Thế mà nó có khi có những lúc mà nó đau được 5-7 phút. Thế nhưng mà người ta bảo rằng là các anh bậc anh bậc chị đi lâu năm mười mấy năm rồi đấy, thì người ta bác còn các bác đi vào cửa chúng tôi tập còn chưa vào được, sao các bác lại còn phải đi tắt thêm nữa, làm gì có cái tâm thanh thản, chỉ khi nào đi rồi mới không. Ví dụ ra các xong mới có cái tầm này, cái làm sao các bác này con được. Thì thầy như thế là chúng con có vào được hay không thì xin thầy dạy cho.
À, con sẽ thấy rõ. À, khi mà con tác ý vậy, cái tâm con nó bất động hoặc 1 phút, 2 phút, 5 phút, ví dụ vậy đấy. À, nó hoàn toàn nó ở chỗ bất động đó. Mà con thấy rất là tự nhiên. Không phải là mình có cái vận dụng cái hơi thở để gò bó ức chế nó. Thì đó là đúng chứ không có sai đâu. Bởi vì con đã ly dục ly ác pháp từ xưa đến giờ, con đã tập những cái pháp đó đã ly rất nhiều rồi đó, nó mới đạt được đó. Mấy ông tưởng á, tôi trước khi mà tôi tu cái pháp bất động tâm này á, thì tôi đã từng tu thọ lắc văn thanh quá nhiều, tôi quá xả nhiều rồi. Cho nên vì vậy mà xét qua cái chuyện mà trong gia đình của con xảy ra chuyện này chuyện kia, con nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng rất dễ dàng. Đó chính cái chỗ đó mà cái tâm con bây giờ tác ý nó được bất động. À, con cố gắng tiếp tục thì trong khi đó con sẽ đạt được cái tâm bất động. À, chừng nào nghe, bữa nào con về ngoài Hà Nội không?
Con từ 14 con về, đi 13 con về thành phố, con đi với thầy. Cho con về con ra
đất. À, thôi rồi, để bữa đó thầy sẽ gặp các con, à, rồi rồi, thế còn nhiều cái ý kiến quá rồi thầy trả lời cũng nói không có thời gian, có gì không? Đâu. À, khi nào mà con thấy con bị ức chế đó, thứ nhất con ngồi xuống đi con, dạ rồi. À, bữa nay ngồi sao mà nghe nó không vật tưởng, mình an lạc quá, đó là bị ức chế rồi đó. Ức chế nó sinh ra tưởng rồi đó. Sức tưởng hỷ lạc, thấy không? Không thấy không? Còn bữa nay ngồi đây mà sao tâm nó không có niệm, mà sao thấy có cái bóng này bóng kia đi qua lại, đó là tưởng rồi đó. Hoặc là con ngồi đây, mà con nghe sao ai nói gì lải nhải trong tai con, sao mà cứ ở trong đó cứ tác ý hoài, trong đó tâm bất động vậy. Tao không có tác ý, sao mày tác ý vậy? Đó là bị tưởng tác ý rồi. Thấy không? Con đó là bị tưởng. còn giờ con ngồi mà không có gì hết. Rồi tại cái chỗ con ức chế mà nó thở rồi, cái đó là con dựng dựng hơi thở rồi nên nó tức mình con thôi đừng tu hơi thở nữa, xả đi. À, tại con cứ nhìn hơi thở cho nên bây giờ đó coi như là con đừng có ngồi im một chỗ, ngồi im một chỗ là cái hơi thở con nó sẽ hoạt động. Mặc dù bây giờ con không tập trung trong hơi thở nhưng mà nó vẫn hoạt động theo cái kiểu mà tự do tự dụng, con sai mà sai thì hơi nó thành cái bệnh của con rồi. Bây giờ theo thầy thấy đừng có ngồi mà cứ mình đi kinh hành thôi, để tập trung với bước đi. Có nhiều thầy há hôn cầm tự nhiên ngồi ngủ không ngồi gục, có nhiều thầy siêng năng nữa mà tập lại siêng năng tinh tấn nữa, còn lười biếng mà ngồi chỗ đó thầy rồi thầy cũng lười biếng lắm đó. Có vậy thôi. À, thì coi như là hiện tượng của nó xảy ra rồi thì phải ngăn phải diệt nó, chứ nó rối loạn hô hấp, nó có những cái hiện tượng gì mà tâm thanh của chúng ta sai là nó bị tưởng rồi, tưởng nó hoạt động qua cái hơi thở nó mạnh rồi. À, nó vi tế hơn cho nên nó còn không biết được. Cho nên khi mà con thấy cái hiện tượng nó xảy ra thì con biết rồi, con đã bị nhập. Thì ra bỏ nó đi, không có. Để mình ngồi im lặng, mình bị thì thôi không ngồi. Mình xả cái túi ngồi. Cũng như con đi mà con bị thì con không xả đi. Đi. Nó phải là xả hết. Nghĩa là có cái gì chướng ngại là bỏ cái túi, bốn cái quay nghi của mình đi đứng nằm ngồi. Mà có cái gì chướng ngại ở trong cái quay nghi đó thì không tu tập cái quay nghi đó thì sẽ xả. Chứ còn tu tập lên như đó thì cái tướng của nó sẽ mình bỏ cái tướng. Thôi bây giờ thầy về mới con, có gì nữa. Thôi, ngày mai còn gặp thầy nữa. Bây giờ tối rồi.